Tôi nói về cái câu này nhé, ứng vô sở tụ như sanh kỳ tâm, mà sẽ đoán được sinh tử luân hồi, đoạn rồi nhé, đoạn nhưng phải đoán không? Đoạn sinh tử luân hồi. Câu hỏi nếu mà hỏi cho chí lý, căn cứ chữ nghĩa, thì này mình không biết được, vì trong kinh không nói tới câu này, không nói tới cái cách này. Và là rất là tại vì tức là hiểu cái câu mà như lâu nay chúng ta giải thích theo trong các cái chú giải của Trung Quốc và theo cái truyền thống của thiền, đương nhiên là mình không thể biết được nó như thế nào vì mình chưa sống với nó thì không ai mà trả lời cho chắc chắn được, thì mình dựa trên cái lý mà thôi. Trước hết là tôi phải nói về cái đã, tôi cứ tưởng lầm tôi là chứng đạo, nghĩa là tôi biết câu này tôi chứng đạo, cái là nó nguy to. Tôi như quý vị thôi, chưa biết thì mình đoan mò thôi, chưa biết còn đúng hay sai. Mà phải trước hết là nếu mà tới khi nào mình học cái câu này thì hiểu rõ nghĩa hơn. Vì ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì cái này nó phải nghĩa là về văn với nghĩa nữa, cái chữ nghĩa nữa, với từng chữ cho nó rõ. Mình cái ý thì dịch sau này thì là thí dụ như là chữ Hán thì mình dịch là ứng vô sở trụ, hay là cái tâm đó không trụ ở đâu mà sanh. Nhưng mà kỳ tâm là tâm này là tâm gì? Là một anh ạ. Kỳ tâm là tâm, kỳ tâm là cái tâm đó, mà tâm đó là tâm này là tâm gì? Một cái mình chỉ biết tâm đó là tâm gì nghe nè. Thế là còn chữ ứng vô thì hiểu cái tâm đó, mình hiểu tức cái nghĩa ứng vô sở trụ. Thế là còn tâm cái câu hỏi cái này thì sao đọc con mình sẽ biết là hỏi trả lời câu hỏi nào trong cái chỗ câu hỏi này. Tức là cái câu này trả lời cho câu hỏi nào. Cái đoạn đầu mà từ cái chỗ mà tu Bồ Đề hỏi Phật là văn hà ưng trụ, văn hà hằng phục kỳ tâm. Cái này là một là bản La Thập nói như vậy, tức là cái truyền bản ở Tây Vực, chẳng phải truyền bản trên Ấn Độ. Cho nên nó mất hết một đoạn. Nó có ba vấn đề trong này mà các bạn chú giải để nêu ra cả ba vấn đề, bạn chú giải của thế thân của vô trước đều là vấn đề, nhưng mà trong bản của La Thập chỉ có một hai vấn đề là văn hạ ứng trụ, văn hạ phục kỳ tâm. Nó mất một cái thì mất một cái, đương nhiên là đi ba bước nhảy mất một bước thì quên hết một chuyện rồi. Cái thành ra là câu này phải chờ nghe đã, mình từ từ mình sẽ hiểu vậy mới nói chắc chắn được, nói cũng được. Còn nếu ứng vô sở trụ nói theo nghĩa rất rộng, và tất cả các kinh ứng vô sở trụ, tức là trong đó có cái vô sở trụ Niết Bàn. Nó có vô sở trụ Niết Bàn của La Hán và vô sở trụ Niết Bàn của Bồ Tát, và cuối cùng là vô sở trụ Niết Bàn của Phật. Mình chia làm hai cái vô sở trụ thôi, nhưng mà thực ra là ba sở trụ, vô sở trụ. Thì ngay trong kinh điển Nguyên Thủy, Pali, Cả Hàm, thì vì A La Hán đạt cái Niết Bàn, Niết Bàn của A La Hán vẫn gọi là Niết Bàn vô sở trụ. Thì nếu mà câu này mà hiểu theo cái nghĩa rất là tổng quát thì vô sở trụ Niết Bàn thì đó chính là đoạn sinh tử theo cái lý mà nói, nhưng mà chưa chắc đâu nhé, để chờ học cái câu đó cái đã, là vì trả lời câu hay nào và trong cái trả lời như thế nào thì cả kinh Bắc gần như là người ta chia đoạn Kim Cang ra là như là cái bản mà chú giải ngoài vô trước ở Thế Thân, thì chia đoạn Kim Cang làm 7 phần mà lấy là 3 phần chính trong là 3 câu hỏi của Tu Bồ Đề. Mà trong Kinh Kim Cang bản này thập dịch có 3-2 câu hỏi này. Tới đó mình sẽ tính. Rồi nghe, cái này là tạm thời đây đó. Rồi cái này không thể nói trước được, tại trong văn nó có rồi. Mình nói nó cũng phải 2-3 buổi mới hết cái câu này. Thì quý vị thông cảm nha. Cái này quý vị thông cảm nha. Xin hỏi câu khác. Ai có câu khác hỏi nha. Phật, tôi trả lời câu hỏi này về cái Kinh Kim Cang này. Nên là cái câu hỏi đó thì là hành trì thế nào, thì đương nhiên là tất cả các cái kinh điển của Phật, tự kinh Đại Thừa cũng như là Nguyên Thủy thì vẫn là trả lời cho cái câu hỏi này, vì đó là mục đích chính, dứt khổ và sinh tử luân hồi. Mà đương nhiên là mỗi kinh là tùy theo cái đối tượng người nghe, là Phật giảng cho ai á, thì cái hành trì nó có khác, thì Kinh Kim Cang cũng vậy. Thì mình sẽ biết đối tượng kiến căn hành trì là ai. Thì mỗi người có hành trì khác nhau, gọi là 84.000 pháp môn, nói số cho thật nhiều. Mà rót lại thì có thể mình rót lại là mấy chục pháp môn hay là vài ba pháp môn chính, hoặc là hai ba chính, hay là thí dụ chia là ta ba thừa hay năm thừa. Nhưng trong mỗi thừa thì cũng có nhiều cái trình độ căn cơ sai biệt. Thì kinh Kim Cang sẽ nói tới cái này rất nhiều, sẽ nói rất rõ. Mình chưa đọc tới thì mình chưa hiểu chỉ nghĩa đó, nhưng mà nói trước để sau này chúng ta có theo dõi. Thì nếu mà tôi nói ngang á, thì coi như là gần như là nói tôi là nó có cơ sở. Vì rằng là khi mình chưa đọc kinh á, tôi nói cho ai thì nó cũng khác với nhiều khi là có nhiều bạn chú giải tôi đọc cho hết. Nhiều bạn, nhất là những bạn chú giải dịch tiếng Việt nữa, mình đọc cho hết. Bản tiếng Tàu đọc chưa hết, chỉ đọc được tất nhiên là những cái bản cần phải đọc hết, đó là nay tồn tại, đó là bản chú giải của vua trước và thế thần, hai cái luận sơ này thẩm quyền trong cái kinh điển này, đọc thì đọc rồi nè. Thì trong cái phương hành trì đó nó rất kỹ trong những căn này. Mình bây giờ cứ hỏi tôi cứ khắc lần lửa thì nó cũng kỳ quá, nhưng mà trả lời thì cái này được kinh sẽ trả lời luôn rồi, tại vì cái kinh sẽ nói cái câu này sẽ làm thế nào. Ngay như Pháp Hoa cũng vậy đó, mới vô chưa biết gì, nhưng mà cuối cùng học Pháp Hoa, anh ta biết là sẽ hành như thế nào. Trong cái Pháp Hoa, ngay Hoa Nghiêm cũng vậy, sẽ hành như thế nào. Tất nhiên là cái cách hành trì thì không giống nhau, thí dụ Pháp Hoa nói hành trì như vậy, nhưng mà cuối cùng á, thành Thiên Tai Tông á, thì nói tới chỉ quán. Đa số những người nói là tu Pháp Hoa, tu An Lạc Hành. Nhưng An Lạc Hành là cái gì? Nếu theo dựa theo cái chính của nó. Nhưng mà cái cao đó nó là nó tu theo Pháp Hoa là tu hành chỉ quán, Thiên Thai chỉ quán, rồi nói tới Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm thì kinh nói nhiều, nói Bồ Tát địa không chỉ, nếu mà Bồ Tát địa có 10 địa Bồ Tát, cái tu từ phát tâm tới lên, nếu mà nói cách đó thì tu rất nhiều thứ. Nhưng mà rồi tới cuối cùng quán của Hoa Nghiêm tâm lập á, lại quán duyên khởi, quán gọi là pháp giới quán, Hoa Nghiêm pháp giới quán, tức là cũng ba lớp quán hay là bốn lớp quán, tùy theo. Thì cái cách, tất nhiên là cái cách mà người giảng mỗi người nó có khác. Rồi cái này, đây là cái câu hỏi chúng ta sẽ lưu ý. Thì ngay trong cái buổi này á, tôi sẽ nói liền, tức là sau cái câu hỏi, sau cái buổi này sẽ nói cái hành trì này liền. Tức là chưa nói rõ, nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng sẽ thấy cái hương của nó, tức là nội dung của Kim Cang. Cái cách hỏi Nguyên Vũ đó là cái nội dung Kim Cang nói cái gì. Trong cái Phật kinh điển nhớ mấy cái mà là mới năm trước tôi giảng, tôi hay nhắc tới cái này. Khi mà đọc kinh Phật nó có mấy phần chính trong đó, nó gọi là cảnh, hành, quả, là ba cái chính. Cảnh là đối tượng, tức là mô tả cái thế giới ta đang sống là thế giới nào, thật hay giả. Để chinh phục cái thế giới chúng ta phải làm cái gì là hành. Rồi sau khi hành đạt được kết quả như thế nào, qua từng bước, tức là đúng hay tiệm nhảy vọt hay là từng bước như thế nào. Thì cái này là chính, thì Kinh Kim Cang cũng vậy thôi. Đó là những vấn đề sẽ nói tới. Bây giờ hỏi tiếp, trả lời tiếp nghe, câu đó sẽ minh giải từ từ. Rồi câu này của Chân Tâm ha. Chân Tâm là sau khi Ngài Huệ Năng giảng Kinh Kim Cang Bát Nhã này, liền ngộ ra lý tánh mật ý thâm sâu của Phật rồi xuất gia tu học. Và cha hỏi này, Kim Cang được xem là nền tảng của Thiền Tông phải không? Cái này chính, Kim Cang là theo cái Thiền Tông. Bây giờ nói tóm tắt một cái là tại sao có cái này, thì nó đơn giản nha. Thực ra là tôi là bị cái này rất nhiều, là vì rằng á, là thường thường là ai nói tới kinh á, nhất là giảng kinh và giảng trung giảng không, tôi hay chỉ nó là giảng như vậy sai rồi, tại vì cái câu nó nghĩa như thế này, chữ nó nghĩa như thế này, không phải nghĩa như vậy. Ngay cả duy thức, người ta giảng duy thức mà nói duy thức là duy tâm rồi thức biến, người ta nói cũng sai rồi, chữ duy thức biến phải biến như vậy. Rồi giảng lôi tiên phạn đó mà giảng, tức là mình định nghĩa từ nguyên của nó thì riết người ta mệt quá, tại vì học nó như vậy, kinh học tiên phạn mệt quá. Mà ngay trong cái kinh điển mà ở bên Trung Quốc, nhiều người tham dự cái dịch kinh, như từ Đạo An cho tới Ngạn Tông, nhiều vị lắm tham dự dịch trường. Họ là người Trung Quốc, khi tham dự dịch trường hoặc là những người vua ấy, cử ra là tổ chức đứng người dịch trường để cho các cái vị thương binh Ấn Độ qua họ dịch. Dịch tưởng như vậy tuyển hơn là cả nghìn người, và các huyện bắt buộc phải học tiếng Phạn. Và khi học rồi, họ chủ trương là muốn hiểu kinh Phật là phải học tiếng Phạn, không thể nào hơn được hết á. Có dịch thì dịch học tiếng Phạn. Vì những vị này học khi học tiếng Phạn mà chỉ thì những sai lầm trong các cái vị giải thích. Nói như vậy có nghĩa rằng là mà nếu học tiếng Phạn thì đời học sống, học thông số thì dễ gì như Ngài Huyền Trang mới mong. Nên là biết rằng cái văn tự nó hạn chế, thành ra là hiểu kinh Phật không nhất thiết cả văn tự. Nghĩa là mình nói, mình không phải nói là phạm tưởng như dốt như Ngài Huệ Năng, chỉ cần hiểu cái tâm là cái được. Mà cái tâm đó là cái gì, rồi là đặt cái vô tâm hay gì đó, rồi cuối cùng bất lập văn tự. Thì kinh Phật không dựa văn tự, không cần phải chữ nghĩa. Nhưng Ngài Huệ Năng đâu cần chữ nghĩa, hay là hiểu. Thì thành ra cái phong trào thiền tâm là bất lập văn tự. Nên như các nhà thiền sư mà dựa theo kinh điển, ngay cả dựa như can nữa, thì cũng là dựa theo cái mượn từ ngữ, cũng như mình dẫn thơ để mà nói chuyện vậy thôi. Không cần thiết nội dung, là nghĩa là cái gì thích hợp thì nói, tùy theo cái vị các vị thiền sư mà nói. Là bất lập văn tự mà giả ngoại biệt truyền đó, không cần thiết kinh điển, nó dễ. Thành ra người học thiền rất dễ, mà cái dễ này á, nó cũng có cái lợi là mình đọc kinh Phật thẳng qua, khỏi bị văn tự nó hạn chế, và khỏi bị thoái chí, đọc cái đầu cũng nặng chí tới đó, bị không hiểu hết. Tất nhiên là vì cái ngữ vững, cái từ ngữ với cái cách nói chuyện giữa Phật Ấn Độ với Trung Quốc nó có những khác nhau, cũng như ngày nay chúng ta học tiếng Tây vậy đó. Học tiếng Tây những người mà mới học không phải là dễ đâu. Thế chính vì vậy mà người ta nặng chí, từ dẹp từ chữ nghĩa đi, gọi rằng là between the line, nghĩa là hiểu giữa hai hàng chữ. Thật ra hiểu giữa hai hàng chữ, tiếng Anh, dân Anh phải biết tiếng Anh cho rành mới giữa hai hàng chữ mới hiểu được. Chứ đọc hai câu chả hiểu gì thì giữa hai hàng chữ cũng chả biết cái gì. Chính. Nhưng mà cái này tạo thành cái chữ cuồng ngạo của nhiều, rất nhiều người. Cảm thấy mình là Huệ Năng cả, đọc kinh điển thấy khó một chút á, rồi không đọc nữa, cho rằng mình hiểu hết. Cái này có rất sai lầm và gặp rất nhiều. Chính cái chỗ thiền tông á, mà hiểu cái ý nghĩa thần tâm, không phải rằng là ai cũng Huệ Năng để hiểu hết. Nên chị thấy cái chữ bất lập văn tự giáo ngài biệt truyền, cái tự mình muốn cắt nghĩa, mình gọi là giải thích bừa đó, theo ý mình muốn giải thích thế nào đấy. Nhưng mà cái trình độ mình kinh nghiệm sống quá ít, kinh nghiệm tu tập cũng quá ít, không biết cái đời trước có không biết, nhưng mà nay hiểu biết quá ít, rồi giải thích theo ý mình, rồi cuối cùng là cho đọc kinh của tôi là hay, không đọc gì cả, riết ngồi ba tạng kinh điển của Phật bỏ hết, mất cái gốc. Cái này là một cái nguy hiểm và ở Việt Nam đã xảy ra rất nhiều. Những người học thiền cho rằng là vô ích, đọc kinh điển vô ích, không cần học. Thì cứ lấy theo cái kiểu mà nó ngày Huệ Năng mà đổ đệ tử là Nam Nhạc thôi mà ấy. Lấy cái viên gạch mà đứng trước, ngồi trước cửa chùa mài trước ngộ cái hỏi mày đó, cho thầy mà mài vào gạch làm gì vậy? Thế ngài hỏi ngược lại, cho ngồi thiền làm gì? Tôi ngồi thiền để thành Phật, nó cũng vậy thôi, tôi mài gạch để làm cái gương, làm kiếm. Lấy cho mài gạch làm sao thành gương được, không, cái ngồi Phật ấy, gạch không dính gì gương, thế Phật dính gì cái chuyện ngồi thiền. Cái này nó kia lý rất hay, nhưng mà không phải ai cũng hay như vậy được. Thì cứ theo cái lý này, cho nên ở Việt Nam có nhiều cái truyền giảng là dẹp cái kinh điển Phật đi. Cho tới độ mà nói rằng Long Thọ Thế Thân đồ cũng nói nhảm, không cần học nữa, bỏ hết đi. Như cái chỉ có sách tôi là nhất rồi, sách tôi đọc sách tôi là đủ rồi, sách tôi là đủ rồi. Thành ra cả cái chuyện kiết tập kinh điển, cả cái đại thánh tăng mà kiết tập kinh điển, ba tạng kinh điển, tất cả đều dẹp hết. Cái này là cuồng ngạo, cuồng vọng, là cái chuyện từ cái chỗ sai lầm trong kinh điển mà thiền tông mà ra. Thì thôi tới đây thì cái này là mình thì câu hỏi tới đó xong nhá. Lịch sử thiền tông thì tóm tắt lại á, thì thực ra là Kinh Kim Cang trong chỗ gọi rằng là giải phóng ngôn ngữ thật đấy. Kinh Kim Cang á, chúng sanh tức phi, chúng sanh thị danh, chúng sanh, những cái này tạo thành cái nền tảng cho thiền tông. Đúng, không là văn tự thì phải đấy, mình có thể xác nhận được ấy. Tức là tu hành chứng quả chẳng dính chữ nghĩa hết á. Như ngay thời Phật ấy, dốt như ngài cái Châu Lệ Bằng Đại dọc bài kể Nam Mô Tát Sao Phật Ca Ba Tô hay là Panatipata học qua không thuộc á mà. Nhưng mà chứng quả la hán được, không cần gì, không cần gì chữ nghĩa, không cần gì kinh điển, chứng quả la hán được. Trong cái ngài Xá Lợi Phất, cái thông minh cũng chứng quả la hán thôi, hai việc cũng bằng nhau thôi, nhưng mà người thông minh với người không biết gì thiệt, trong khi đi thuyết pháp nó có khác, nhưng mà ngày nào đặt niết bàn giống nhau thì đúng ra không cần. Nhưng mà nên nhớ rằng tất cả, không phải tất cả chúng ta ai mà là huyền đăng hết rồi nha, nhớ cái đó một cái đó. Rồi thì nhẹ thiện nghĩa, ai thấy được bản tâm tức là được kinh Kim Cang. À, thì cái này tất nhiên đổi thấy được bản tâm, nhưng mà tâm là cái gì, một cái mà thấy ấy, mình phải học để hiểu cái nên đó, kinh Kim Cang. Thế còn tâm là thì ai nói tôi có cái tâm, ai nói như vậy đó, thật ra nhưng chỉ là không bao giờ thấy. Có cái tâm là được, cái tâm tôi là khỏi cần làm gì, tu hành cũng vậy, không tu hành cũng vậy, thì có ăn thua cái tâm mình. Nhưng mà tâm là cái gì, chỉ cho răng, chỉ không bao giờ chỉ được, chỉ lộn xộn trong, chỉ tầm bậy đó. Chỉ gạch thành ngói mà chỉ vàng ấy thành ra rác, mà chỉ rác mà thành ra là tung lương thứ thôi. Không bao giờ thấy vì nó mơ hồ, không thấy đốt đó mò. Vì nó vô hình, kiểu vẽ ma dễ hơn vẽ người á. Tâm vô hình chả biết, nó cũng chỉ bậy vô trong, nó cứ nói cái tâm là được. Cũng như vẽ lăng văng, nó cái này tôi vẽ ma, vẽ quỷ, muốn vẽ sao vẽ. Đây là một cái. Thì tất cả câu hỏi này đúng hết á. Nhưng mà đúng hay không là, mà thực sự không, còn ở cái chỗ mình, cái chỗ mình nói chung là cái thực tập của mình á. À, thì đúng là sự tích tập đó, nhưng mà mình chỉ cho ra đúng chứ, tích tập thì cái này là định nghĩa thôi, nhưng mà thực còn thấy thì mỗi người thấy dần, chả chỉ cho ai được, tự mình thấy, mình nằm mình thấy rõ nó là cái gì. À, thì đúng như là minh tâm kiến tánh, thấy rõ cái tâm là thấy hết, cũng như thấy được cái kho vàng của mình, là thấy được mình biết mình giàu hay nghèo liền, biết phần giả phần thiệt liền. Rồi cái này còn hỏi gì nữa không? Bây giờ là 25 phút rồi phải không? Nãy giờ nói chuyện 25 phút rồi, thì những cái câu chuyện này thì quý vị hỏi thì ráng mà nhớ, mà thực ra là chúng ta chưa đi vào sâu vấn đề lắm, cho nên chưa có cái vấn đề gì liên hệ đến những cái chuyện mà hỏi, những cái chuyện mà là tôi nói. À, giờ chúng ta bắt đầu của lớp này nghe không? Quý vị cứ chuẩn bị đi những cái để những cái thảo luận. Những cái này nó cần thiết, nhưng mà có những cái thì sẽ nói tới, có những cái sẽ không bao giờ nói trong này. Thì tôi giải thích dài dòng, còn những cái sẽ nói tới thì tôi nói vắng lại rồi chờ một thời gian. Mình tôi không phải là ngài Huệ Năng, cũng phải là Mã Tổ, cũng phải là Lâm Tế, mà chỉ nói một lời cái là tự nhiên là hiểu hết. Tôi phải nói dài dòng lắm, đa thơ thì loạn tâm, tôi phải nói từ chỗ này qua chỗ khác mới mau mới hết được, cho tôi chưa chứng đạo như các ngài, nên là tôi chỉ nói một tiếng là tự nhiên là mấy cái vị ngộ đạo liền, cái đó hơi lâu ạ. Đang chờ khi nào chắc là tu và làm kiếp nó may ra mà tôi nói là cái câu đó. Còn bây giờ tôi phải nói từ từ, chưa đủ khả năng mà nói liền. Bây giờ nói tiếp tục nha, vào vấn đề tiếp tục. Bữa nay là thực sự là chúng ta đi vào kinh văn. Thì quý vị rằng là lật kinh văn ra mà đọc, tôi chưa lật ra đây. Và giờ lật ra thì là bản cái nó chiếm cái màn hình. Tức kinh văn thì ai có chữ Hán thì theo dõi chữ Hán, ai có tiếng Việt theo dõi tiếng Việt, ai có bảng tiếng Anh theo dõi bảng tiếng Anh, mặc dù nó có khác nhau chút xíu nhưng không sao hết, ít nhất có cái bảng văn để mình dựa, để biết cái đoạn này nói cái gì. Cho nên dễ một chút. Thì trong này thì hôm trước là chị giữa anh này có giới thiệu hết rồi, có giới thiệu là về mấy kinh cần đọc á. Cái bản tôi đó, cái bản Edward con sợ đây. Mà giới thiệu cái bản tiếng Anh mà trong nó có con in theo bản tiếng Phạn nữa. Mình không cần, nhưng mà tiếng Phạn đọc nhiều khi tôi đánh lên cái màn hình nó không rõ. Đánh màn hình nó không rõ thì có cái tâm này á, nó có tiếng Phạn thì tôi chỉ trong nó tìm dò nó dễ. Cái này cũng cần biết một chút, vì chúng ta coi như là phàm phu, mà cái trí tuệ mình cũng phải là ngài Huệ Năng. Cho nên đi qua cầu đường bám sợi dây mà đi, giống đi hai tay không với tỷ thiên đại thánh mà chạy qua chạy lại được, phải là bám sợi dây mà đi thôi. Mà sợi dây đó phải là chữ nghĩa cái đã. Kinh hồi xưa các ngài đã nhắc rồi, ly kinh nhất tự thiện thành ma thuyết đó, nên là y kinh giảng nghĩa tam tế Phật oan, căn cứ theo kinh mà giải chữ nghĩa trong kinh mà giải thích từng chữ thì cũng là vu khống như Phật cả ba đời chư Phật. Nhưng mà ly kinh nhất tự thiện thành ma thuyết, nhưng mà rời kinh một chữ, bỏ kinh đi mà nói một chữ nữa thì không cần tới kinh á, thì cũng là nói thành ma thuyết rồi. Hai cái mình phải dung hợp, vừa rời và không rời. Nhưng mà cái này rời và không rời á, y và không y là tùy theo cái khả năng của mỗi người. là đạt tới cái mức mà gọi là ý tại ngôn ngoại. Đó là mình thấu, không cần cái thầy nữa, tự mình hiểu. Không có thầy nào, không có ai giúp cho mình cái này hết á, tự mình hiểu. Bây giờ cái bản tiếng Phạn đó có, bây giờ cái phần này phần vào đầu. Trong tiếng Việt à, nghe nó như thiền A Văn á. Những cái này chúng ta không giải thích dài dòng chữ như thiền A Văn gì nữa. Tất cả quý vị, tôi có giả thiết rằng là đều hiểu cái này rồi. Cũng cần. Cái phần đầu này á, phần đầu này thì tùy theo cách chia, nhưng mà trong này chúng ta sẽ nói một tóm tắt lại một cái đoạn, đoạn trong kinh điển từ chỗ nói tiếng Anh là thơ sẽ have I heard, rồi cho tới chỗ mà ngài có hỏi ngài Cú Bồ Đề, hỏi Phật làm thế nào kiểm soát cái tâm của mình, how control the thoughts, làm thế nào để quy, để mà vân hàng phục kỳ tâm đó, để thân chị hán á, cho tới đó là mấy cái đoạn đó. Trong này tùy theo cách chia, người ta chia thường chia hai đoạn, nhưng mình làm một đoạn cho nó dễ. Tại có trong này có đoạn đó, đoạn nhập đề, đoạn giới thiệu thành phần tính chúng cơ duyên, rồi sau đó đặt câu hỏi, hai cái liên hệ với nhau. Thì trong cái phần cơ duyên thì kinh điển Phật là thường rồi, tới chỗ mà tôi nghe như vậy, rồi Phật ở đâu, rồi có bao nhiêu thính chúng nghe, rồi cơ duyên nào mà thuyết pháp, thì cả cái A Hàm kinh điển Nguyên Thủy Đại Thừa dự vẫn cái này. Nhưng mà trong cái hình thức mà văn học, tức là hình thức mà bố trí văn học á, soạn thành một cái tác phẩm á, do cái là kết cấu văn học, cái thể tài văn học, thì giữa cái kinh điển của Đại Thừa với Nguyên Thủy nó có những khác nhau. Ví dụ trong A Hàm thì đây là những kinh điển rất là thực tế, thường là Phật các cái vị đệ tử hay những người cư sĩ hay ngoại đạo gì tới để nói, thì cái nhân duyên này có gốc tích rất là dễ như trong đời sống hàng ngày, sự việc phát sinh trong ngày thì Phật giảng. Cũng có những trường hợp mà không ai hỏi tới mà Phật cũng giảng, để giới thiệu rất đơn giản là lúc đó Phật ở tại đó chỗ nào, rồi tự nhiên Phật kêu các tỳ kheo, Phật nói này các tỳ kheo, hay là các cư sĩ tới thăm Phật, thì Phật kêu Phật nói. Cũng giống như thầy với học trò vậy, học trò cứ ôm sách tới lớp và bữa nay thầy giảng gì thầy biết cho học trò, chưa biết cái chuyện gì để biết thầy sẽ giảng cái gì và biết nội dung thì cần gì học nữa, nhưng mà không biết thầy sẽ cho mình đề tài gì. Thì cách trong đạo lý Phật như vậy, nghĩa là không phải rằng tất chỉ có một số người cũng có vấn đề thiệt đặt tới đặt vấn đề thì Phật giảng cho, nhưng mà đại bộ phận là những cái chạy biết gì hết á. Ví dụ như là người đầu tiên mà năm vị đi khai đầu tiên á, thì gặp Phật á, cũng chả biết ông Phật nói gì, không biết ông chứng ngộ cái gì. Phật tự nhiên Phật nói thì những người này nghe cái là ngộ đạo liền. Là cái cách bình thường nè. Trong mà Đại Thừa thì bố trí có khác hơn chút. Trong các cái văn học Đại Thừa là vì những soạn tập về sau này, cái nội dung, thì mình không có tranh luận rằng là chính Phật nói không tranh Phật nói, nhưng mà cái hình thức văn học, diễn giải thành chữ văn học, cái cách bố trí, thì nó phải khác đi, tức là sau người ta viết lại, chép lại, có thể viết lại, chép lại những lời Phật soạn thành những tác phẩm hình thức văn học. Mà hình thức văn học trong Đại Thừa về sau này á, thì cái lúc mà giai đoạn phát văn học Ấn Độ phát triển tới một cái hình thức nhất định, ví dụ như từ văn chương thi ca tới những thế loại về đề tài về kịch, và truyện, thì trong cái thời Phật những cái này rất ít chưa phát triển, nhưng về sau này càng ngày càng phát triển. Thì một tác phẩm Đại Thừa mà muốn chinh phục được thế nào phải có hình thức văn học, chẳng thể kể chuyện khơi không chinh phục người ta được, chinh phục mà giới trí thức chẳng hạn, với những người có học á, thì phải với một cái dạng văn học nào đó người ta chấp nhận được, chứ không phải là mình viết văn kiểu con nít mà viết mà vô mà viết lung tung như viết thơ vậy đó, thì mới vô viết sao viết, viết bài văn, viết bài văn báo cáo, viết báo cáo ngân hàng, báo cáo chính trị, báo cáo gì nó cũng phải có cái thể loại của nó thì người ta mới chấp nhận được, chứ không phải viết như viết thơ vô hứng gì viết nấy. Thì trong kinh điển Đại Thừa cho nên gì như kinh Pháp Hoa chẳng hạn, thì mới vô Phật phóng quang rồi ngài Văn Thù hỏi rồi Di Lặc hỏi rồi Văn Thù trả lời rồi Phật mới nói. Thì những cái sự vật này á thì giải thích thời xưa thì cho là những cái chuyện là thần thánh có thật truyền kỳ, nhưng mà trên có văn học thì ta không đặt vấn đề là có thật hay không, mà đặt cái ý nghĩa của nó. thì nếu mà chúng ta xét ngày thì Phật nói kinh thì gặp cơ duyên Phật nói đó, chứ không phải rằng là Phật đi đóng kịch như lên diện sân khấu mà nói kịch. Nhưng mà khi văn học đọc những bài học thì giải thích thì gần như là màn kịch vậy đó, thì cũng phải có màn kịch theo màn kịch cổ điển ở Ấn Độ cũng như ở Trung Quốc vậy đó, và cũng ở cả Hy Lạp nữa. Thì trước khi màn kịch thì có một người ra hồi sướng nói lên màn kịch này sẽ là cái gì, tùy theo cách mà dẫn nhập là sẽ nói trực tiếp hay là mượn câu chuyện gì đó nói, phải có người giới thiệu trước, chứ không giống như là cái phim cine ngày hôm nay. Thiệt ra phim cine ngày hôm nay người ta vô cũng phải có cái màn hình, có một cái quảng cáo trước, giới thiệu cái nội dung trước rồi mới nói sau, để người ta để độc giả có thể bắt nắm được. Hay là cái cách bố trí kinh điển khác với kinh điển nguyên thủy với cái kinh điển của Đại Thừa. Kinh điển nguyên thủy là bắt đầu nói, nhiều khi Phật nó chưa biết sẽ nói cái gì, tự nhiên Phật nói, nhưng mà Đại Thừa thường là báo hiệu trước, tất cả đều là báo hiệu trước. Kinh Hoa Nghiêm cũng vậy, Bát Nhã, cái bộ Bát Nhã như bộ lớn là vẫn như vậy, trước khi nói chuyện Phật phóng quang, sau phóng hào quang, bao nhiêu phương hướng, ở trong nó hiện ra chúng sanh như thế nào, rồi để Phật nó tức là hiện ra một thế giới, cho thấy một cái thế giới xong rồi dẫn cái vào thế giới đó để mô tả từ từ. Kinh Kim Cang chúng ta sẽ thấy rằng phong cách nó không giống như các kinh điển Đại Thừa, nó gần với nguyên thủy. Là ở chỗ là Phật đi ôm niệm bát khất thực xong rồi về, rồi tới các cái vị tỳ kheo tập hợp lại thăm viếng Phật xong rồi là ngồi xuống là ngài tu để bắt đầu hỏi, không có phong quang không gì hết. Thì từ cái ý nghĩa này, nếu mà nhìn theo nghĩa văn học mà soạn theo màn kịch á, thì người ta giải thích rằng là Kinh Kim Cang chính là đời thường, nên những cái nói Kinh Kim Cang là những cái cũng giống như là ăn uống nghỉ ngơi, không có gì xa lạ hết á, không phải những cái thế giới mà huyền bí kỳ ảo như là Hoa Nghiêm hay là Pháp Hoa mới vào. Phật đã phóng quang cả mười phương thế giới xuất hiện, rồi thấy quá khứ nữa, rồi những Phật quá khứ, rồi hiện tại, rồi vị lai, những cái gì chưa đến cũng thấy, mà những gì đã đến thì cũng thấy, mà những gì trong mười phương thế giới xa ngoài vô tận cái mình cũng thấy, để cho thấy hết để biết. Nhưng mà Kinh Kim Cang không, rất là bình thường, cũng ăn cũng nghỉ, những cái nhu cầu hàng ngày đều có hết, rửa chân rửa cẳng rồi xếp bình bát rồi dọn cất, đó là một cái thế giới bình thường. Tức là Kinh Kim Cang trong đời sống bình thường. Thế còn một cái nghĩa nữa mà chúng ta phải thấy liên hệ tới rất nhiều tới lịch sử văn học của đó. Thì cái bản Kinh Kim Cang thì trong cái nghĩa liên hệ bề thường nói cái nội dung cũng đúng, nhưng mà trong này có một cái phong cách phải liên hệ tới nội dung mà chúng ta sẽ nhấn mạnh. Tất nhiên là Kinh Kim Cang nói nội dung là giải quyết cho chúng ta những đời sống bình thường. Nhưng mà còn một cái ý nghĩa khác nữa thì cái này phải lôi tới, phải nói gốc từ Vệ Đà trở xuống, phải đặt Kinh Kim Cang trong bối cảnh phát triển lịch sử, thì những vấn đề của Kinh Kim Cang đặt ra thì chúng ta sẽ thấy một ý nghĩa gì. Thì thiệt ra thì tôi chưa tìm ra cái chữ gì để mà nói, chưa tìm ra cái ý chữ gì mà nói cho cái ý nghĩa gì trong này. Mà điều tôi tóm tắt tôi muốn nói thế này: cái không có tư tưởng nào mà nó từ trên trời rớt xuống, tư tưởng nó bị chi phối, tức là bị là giải quyết những vấn đề của thời đại, ảnh hưởng của thời đại, cái người giảng vẫn bị ảnh hưởng với thời đại. Trừ những cái vật mà gọi là đi trước thời đại, là siêu vượt thời đại, thì những cái vị đặt vấn đề nó vô cùng, 3.000 năm trước, 3.000 năm sau vẫn có thực tế. Thế còn ra thì đa số là những cái vấn đề chỉ giải quyết trong thời đại của chính mình, những câu hỏi của thời đại chính mình. Vấn đề văn chương khoa học triết lý cũng vậy, từ trước tới Hy Lạp cho tới hiện nay ta vẫn giải thích trong những cái mình thấy ngay trong thời đại của mình. Khi mà người ta chưa thấy trái đất xoay, chưa hiểu trái đất xoay thì vẫn giải quyết thế giới theo cái chiều trái đất đứng một chỗ. Khi mà biết trái đất xoay thì người ta giải thích thế giới, suy tư theo trái đất xoay, đặt vấn đề theo trái đất xoay. Thế rồi khi mà ta nói được là một cái hạt ấy, chỉ cầm cái hạt cát cũng có thể làm bùng nổ cả cái thế giới, thì mới tầm đặt cái vấn đề. Mỗi cái thời đại có vấn đề riêng, rất ít, hầu như là rất ít vị mà cơ hầu như là không có cái vị nào đặt vấn đề mà cho vĩnh viễn thời đại được. Có vĩnh viễn là nó tương tự nhau thôi. Ngay cả trong vấn đề thanh kinh được có lời của Thiên Chủ thì tôi biết rằng, mà nếu giải thích ra có những cái nó rất nghịch với thời đại, chỉ có đời sau người ta cố để giải thích cho nó đúng. Thì ngay trong lời Phật mà một cách nhìn nhiều khi cũng bị như vậy đó. Đương nhiên là chúng ta thì nếu người Thiên Chúa rằng là coi cái lời của Thánh Kinh, lời Chúa thì nó có giá trị vĩnh cửu. Thì người Phật thì coi như là người học Phật thì cũng coi như là những lời Phật là giá trị vĩnh cửu. Thế nhưng trong Phật giáo thì có hai cái, những kinh điển như Kinh Kim Cang. Thì các vị nguyên thủy là Pali thì cho rằng cái này không phải Phật thuyết rồi nè, cái này của Bà La Môn giáo rồi nè, là người ta nói chắc rồi nè. Vì rằng trong tập kinh điển Ngã Na không có cái này. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói tới hình thức văn học phát triển để nói rằng là để hiểu, tức là theo cái lịch sử phát triển của tư tưởng nhân loại và lịch sử tư tưởng Ấn Độ, hiểu cái vấn đề đặt ra trong Kinh Kim Cang và đặt, từ đó chúng ta hiểu rằng vấn đề đó sẽ là vấn đề muôn đời hay là vấn đề có thời đại, và vì sao mà những cái vấn đề như vậy sẽ tới ngày nay chúng ta vẫn có thể rằng vẫn có thể ích lợi cho chúng ta ngay trong đời sống hiện tại. Như là mấy lần trước, mấy lần hai ba kỳ trước mà để dẫn vào ấy, là chúng tôi đã nói tới nhiều trường hợp mà thực hiện đọc Kinh Kim Cang và ngay trong hiện tại, ngay trong cái thời buổi hiện tại đó, cách đây cũng mới có vài chục năm ấy, mà nó giúp ích cho rất nhiều người qua những cơn khủng hoảng, qua những lúc sụp đổ và không còn có đường đi nữa, chỉ có con đường thứ nhất là cắt cổ mà tự tử rồi. Nhưng mà từ Kinh Kim Cang nó vẫn cứu sống lại, thấy một con đường mới của chính mình, nó thay đổi cả một cái đời sống của mình. Thì cái vấn đề như vậy nó mang tính cách là nó siêu việt thời gian này, và cả cái vấn đề địa lý nữa, tức là không nhớ Ấn Độ mà qua người Tàu người ta cũng làm được, qua Việt Nam vẫn có cái nghĩa. Cái này chúng ta đi vào thì nó tùy khả năng của mỗi người, trình độ của mỗi người, là mà để cho như vậy là tôi sẽ cố gắng nói từ những cái từ ngữ trong này rất nhiều, rồi mọi người sẽ tự mình tìm hiểu lấy. Bây giờ nói cái phong cách, cái truyền thống, thì trong cái nhưng mà cái phong cách trong Kinh Kim Cang, trong phong cách văn học á, cái mở đầu á, là cái mở đầu thì Đức Phật buổi sáng này tới giờ Phật khoác y ôm mình bác vào thành khất thực. Phật cũng đi khất thực ăn uống với tất cả mọi vị khác. Nó theo cái nghĩa là dù muốn thủy đại thừa thì khi mà chứng quả Phật rồi thì cái chuyện ăn uống không cần thiết nữa. Như là vượt ra khỏi không bị chi phối bởi năm đại ngũ uẩn này thì ăn uống cũng cần thiết. Thế nhưng mà đây Phật vẫn ăn uống như thường tất cả mọi người. Phật cũng là gần gũi đi với người thường này. Nhiều khi mình ra ngoài thấy một vị tỳ kheo, một vị ôm mình bác, thì mình không biết đó là Phật là ai, tức là cũng như tất cả mọi người, không có thần thánh gì hết ha. Đó cái vấn đề rồi. Nhưng mà trong này á, thì trong cái nguyên thủy thì thường là sau khi mà các vị tỳ kheo cũng như Phật đã vậy, nếu mọi những tinh xá lớn thì có tinh xá lớn như tinh xá mà Kỳ Hoàng hay là Trúc Lâm, thì sau khi các vị buổi trưa nó khất thực xong rồi mà về tỉnh xá mà ăn được, mỗi vị có cái phòng hay có chỗ nghỉ riêng ở trong đó mà tự mình nghỉ lấy. Thế còn những vị khác thì họ không sống tại tỉnh xá, chỉ sống trên rừng. Thì Phật thì nhiều khi cũng vậy, chúng đệ tử sống một khu vườn nào đó, giống nhất thế là tại tỉnh xá. Thì những vị này sau khi mà khất thực rồi, ăn xong rồi thì là dẹp y bát rồi thì vắt cái tọa cụ trên vai và đi vào rừng kiếm một gốc cây mà ngồi. Thì ngay hồi xưa Phật cũng vậy, Phật ngồi một gốc cây, rồi khi ngài xá lại Phật ngồi một gốc cây, rồi ngài một kiến đấy ngồi một gốc cây một lúc đó, trong đó các vị đó chờ khi mà tỉnh, khi mà trời gọi là xế chiều, trời mất bát rồi đó, sau cái buổi nghỉ trưa, buổi xế chiều thì các vị này, những vị ngồi gần đó tới, hoặc là tới ngài xá lại Phật để hỏi, hoặc là tới Đức Phật để hỏi thăm, thì từ đó Phật giảng. Thì cái tới như vậy có thể ít người, có thể nhiều người, nhưng trong Kinh Kim Cang này thì rất nhiều người hỏi. Hay là sau khi ăn xong rồi thì Phật đi tới một gốc cây nào đó, thì trong này nói đi gốc cây. Hay là đi vào thành xá vệ khất thực rồi thì là cũng nói về thành xá vệ không. Thì cái này là thì về cái bình thường là người đọc kinh điển Phật quen thì có thể hiểu được cái ở đâu. Người chưa đọc thì thấy là thiếu thật đấy. Mô tả cho rõ thì ăn xong là về ngồi chỗ nào, vì cái hoàn cảnh cần lắm, chung quanh cây cối hay là nhà cửa hay rừng núi để thích hợp. Mà nếu trong cái nhân căn bình thường như vậy, đây rõ ràng là Phật nói chuyện gần như là ở giữa một cái khu rừng, cứ tưởng tượng như vậy. Tuy rằng ở sao vậy, mà sao vậy là có kinh xá kỳ hoàng, kinh xá cấp cố độc rất lớn, và 1.200 tỷ kheo thì ở tại đó, và đi khắc thực thì rồi Phật cũng về tại đó. Mà trong này thì gọi là đi khắc thực sau nó quay trở về, quay trở về, thì cái này cứ hiểu như là quay trở về kinh xá kỳ hoàng đi. Nếu mà trong kinh xá kỳ hoàng thì nó khác, nhưng mà trong kinh nó không nói tiên sinh hay hoàng, và Phật ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn này, trên cái thượng tọa ngồi chỗ ngồi đã soạn sẵn rồi, tới các cái đại chúng ngồi chung quanh. Thì thường là trong kinh xá kỳ hoàng thì có một cái nhà giảng trong kinh điển là Upatthana Sala đó, là hay là gọi là cái cần đường hay hành đường hay thì giả đường, một cái nhà mà để cho cư sĩ họ thường họ tới tới thì cúng dường Phật là tập hợp tại đó, hoặc là các tỳ kheo sau khi ăn trưa xong thì cũng tập hợp tại đó, nhiều cái buổi thảo luận như vậy. Là sau khi mà bữa ăn trưa xong rồi thì các tỳ kheo thì có nhiều người không nghỉ trưa, tập hợp tại giảng đường rồi thảo luận, đọc kinh Nguyên Thủy sẽ thấy nhiều cái này. Còn Đức Phật thì vào cái hương thất riêng của mình ngày nghỉ, nhưng mà nhiều khi gọi là bằng cái thiên nhãn thông hay bằng thiên nhĩ thông, các Phật biết rằng tỳ kheo đang bàn một vấn đề gì, mà Phật biết rằng vấn đề này thì cần tới để giải thích, cho nên Phật tới Phật hỏi: "Đó các ông nãy giờ ngồi nói chuyện gì đây? Các vị nói nãy giờ chúng con đang bàn chuyện này chuyện kia." Phật thì cũng tán thán khen ngợi: "Đúng, các ngài làm các tỳ kheo tập hợp chỉ có hai vấn đề để làm: nói năng như chánh pháp và im lặng như chánh pháp. Thì nói những điều cần nói phải im lặng, những điều cần im lặng, tức là im lặng phải là vì thù ghét nhau mà im lặng, mà nói năng cũng phải rằng vì tranh luận gì chết sôi nổi để hơn thua mà tranh luận, gọi là nói năng như chánh pháp mà im lặng như chánh pháp." Thì Phật khen xong rồi Phật nói câu chuyện. Thì câu chuyện nó như vậy: "Các ngươi, các ông, các thầy, các ông có muốn nghe Như Lai nói không?" Nói là bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc rễ của chánh pháp, pháp từ Thế Tôn xuất, hoặc là đại trí, hoặc là vì thấy tất cả, biết tất cả, Thế Tôn nói chúng con nghe. Đây là Phật bắt đầu Phật nói, thường là như vậy. Thì trong kinh Căn cũng vậy đấy. Thì những cái buổi giảng như vậy á, thì Phật thường là giảng, nếu mà tại kinh xá kỳ hoàng giảng trong nhà. Thì kinh Căn thì không nói trong nhà, thì chúng ta có quyền nghĩ tới khác một chút. Tất nhiên là ở kinh xá kỳ hoàng thì có câu đọc thì Phật về tinh xá thôi. Nhưng mà trong một cái truyền thống, trong kinh Phật thường giảng giải những kinh điển phần lớn giảng ở giữa rừng. Và trong truyền thống Ấn Độ cũng vậy, là giảng giữa khu rừng, giống với cảnh thiên nhiên. Những ai mà đọc tới lịch sử của Tagore, phải không, nhà thơ Tagore, thì biết rằng khi ông lập cái viện đại học, ông việc đại học của ông á, phải giảng giải thì cũng dùng gốc cây mà giảng dài nhiều hơn là cái phòng thầy trò đó, giữa ngồi giữa cái rừng núi mà giảng dạy. Thì cách giảng dạy này, người ta đấy là cái truyền thống, là truyền thống Upanishad, đây là cái truyền thống Upanishad. Bắt nguồn từ cái truyền thống Upanishad. Thì cái từ Upanishad này chúng ta ghi nhớ một chút, vì nó sẽ liên hệ tới kinh Kim Cang rất nhiều, và nó là cái điểm để giải quyết, để mà có thể chúng ta là xác định là kinh Kim Cang mình tin á, kinh Kim Cang là có thực sự là Phật nói hay không. Vì cái câu này nhiều người vẫn thắc mắc. Thế giờ này Upanishad, nghĩa chính của nó là Upanishad là ngồi gần, chứ Upa là gần. Upa chứ Upa từ ngữ của Upa là ngồi gần, cái như tiếng Anh gọi là upen đó hả? Upa upen đó. Upa nó thân cận hay là gần, hay là biết phía trên. Nó gần hay phía trên. Còn Nisat đó, còn Nisidati, Nisat. Nisat tức là Nisidati là ngồi xuống. Nisidati. Ngồi gần. Nisidati, Nisidati là ngồi xuống, Nisidao, Nisidati, chữ Ni có nghĩa là xuống, chữ Siddhati là ngồi, ngồi xuống, ngồi gần bên thầy. Mình hay nghe rằng ngồi dưới chân thầy, đó là cái truyền thống giảng dạy kinh điển Upanishad. Học ngồi bên những thầy mà nghe điều Phật dạy, những điều thầy dạy. Thì truyền thống này cũng là cái truyền thống học từ cái của Bà La Môn giảng tán là một Bà La Môn giáo, nhưng mà nó bắt nguồn từ Upanishad. Thì cái Upanishad là giai đoạn phát triển đỉnh cao của cái giai đoạn phát triển tư duy Ấn Độ, nó bắt đầu từ cái Vệ Đà ấy. Bắt đầu từ cái Vệ Đà đấy. Phát điểm Vệ Đà, cái khởi điểm của triết học Ấn Độ cũng như là khởi điểm của Do Thái, là thánh kinh Do Thái vậy đó. Vệ Đà nó là không có tác giả, nó tập hợp của nhiều người mà ta tin rằng là Vệ Đà là đó những cái vị đã thấy được cái chân lý, gọi là Rishi, mình hay gọi là tiên đó, tiên nhân đó. Sao chữ Hán chỉ là tiên đấy, tiên nó phải tiên bên nhân tàu, tiên bên tàu là những người này là luyện thuốc trường sanh để bất tử, nhưng mà tiên này là những người giống cũng gần như là tiên tri prophet của tiếng Anh vậy đó, tức là những vị tiên tri của Do Thái vậy đó. Những vị này là trong cái gần cũng nói là họ cứ gọi như là họ thiền định đi, là trong cái cơn tư duy ấy, họ nghe cái tiếng nói của thần linh mách bảo cho họ biết. Thì tiếng nói thì ta gọi là được khai thị đó, cái chân lý được khai thị đó. Rồi họ nói lại với người khác, cho nên những cái điều đó họ soạn tập thành những cái lời để ca tụng. Thí dụ như là Rishi Lê Vị Đà, nó có những cái bộ phận đầu tiên là ca tụng, mô tả ca tụng về mặt trời mọc, ca tụng về mặt trăng, ca tụng về sấm chớp gió. Theo cái lịch sử ca tụng không ai sắp được, không ai biết rằng cái nào trước cái nào sau, để theo một thứ tự. Thì tùy theo cái kinh tách xếp những cái đọc như vậy thôi, chứ không biết cái này trước cái này sau, tức là không biết là ca tụng là mặt trời mặt trăng trước, hay là ca tụng mưa gió trước, cái nào xuất hiện trong lịch sử trước. Nếu biết trước thì vẫn biết lợi như thường, thì biết rằng là trong đó là cái vai trò các thần linh khám phá từ từ các hiện tượng thiên nhiên, cái vai trò là ảnh hưởng tới đời sống con người nhiều thành. Thì nói chung là Vệ Đà nó xuất phát từ cái thiên nhiên, có người sống trong thiên nhiên. Hoặc là người ta nói rằng cái Vệ Đà phát triển từ khi dân Aryan nó còn lang thang trong cái thời du mục trên các cái vùng, mà từ vùng biển Caspian là trên Iran-Iraq, mà đi qua cái vùng Iran-Iraq tới khi đi vào Ấn Độ phát triển, tới khi thời Đức Phật phát triển. Thì trong những giai đoạn đó thì mỗi cái phương tiện sinh sống họ suy nghĩ khác nhau, và họ phát biểu ra những cái lời thiên nhiên khác nhau. Cái người du mục nhìn bầu trời, trời sao, trăng sao nó khác. Cái người làm ruộng nhìn cái hiện tượng thiên nhiên nó khác, vì là những cái hiện tượng thiên nhiên ít lợi ảnh hưởng tới mọi người. Cũng như ngày nay thôi, người ở làm ở thành phố, sống ở thành phố, sống ở văn phòng, sống ở trên cái máy vi tính, thì cái thiên nhiên đối với họ khác, mặt trăng, mặt trời nó có ý nghĩa khác. Nhưng mà những người còn làm ruộng, làm rẫy ở Việt Nam chẳng hạn, ở Việt Nam tùy nó, ở Việt Nam mà từ Sài Gòn nó ra khỏi Sài Gòn đi Thủ Đức thì cái đi thiên nhiên nó khác, mà về chỗ Tuốt, Cà Mau và lên tới Bắc Cao, Bắc Lạng á, thì thiên nhiên nó khác hẳn. Và những cái gây những cái tư tưởng ấn tượng họ đối với thiên nhiên khác hẳn. Thiên nhiên là người bạn hay là kẻ thù, hay là người cha hay là người thầy, hay là thượng đế thần thánh, tùy theo quan hệ của người với thiên nhiên ở đó. Có chỗ thiên nhiên là ưu đãi, có chỗ thiên nhiên khắc nghiệt, có chỗ thiên nhiên là kẻ thù, có người luôn luôn là tìm cách nhận chìm người ta mà. Thì dù thế nào nữa thì người ta vẫn coi thiên nhiên như một cái gì ghê gớm, một quả sức của mình. Thì thành thiên nhiên vẫn là một vị thần cai quản, tới lúc có thể là thượng đế sáng tạo, nhưng mà hai anh, một là thượng đế nhân từ, không bao giờ hại, luôn luôn là ích lợi. Nhưng mà một nữa là thượng đế hung ác, luôn luôn hành hạ người ta. Mà thực ra nhìn cái thiên nhiên thì khó mà hoàn toàn nhân từ lắm. Ngay như cái thiên nhiên ở miền Nam là cái đồng bằng Cửu Long, là gọi là thiên nhiên ưu đãi, nhưng vẫn lục lội nhà cửa, vẫn là lục lội, đi thuyền đi ghe vẫn nhiều khi bị sóng chìm ra biển, vẫn bị nhận chìm. Thiên nhiên ưu đãi thật, nhưng thiên nhiên cũng hung ác. Thành ra cái thượng đế, người ta vẫn quan niệm thượng đế có hai cái, một là thượng đế nhân từ, nhưng mà trong cái nhân từ nó làm đúng cái ý của thượng đế thì thượng đế tha thứ là ưu đãi, còn mà trái ý một chút đó là thượng đế giết chết, giết không thương nương tay, giết nghĩa là giết, mà nhiều khi mình tức mình giết, mà giết giống như là ta xử lầm trì thê thảm á, đốt cháy rồi hành hạ tất cả một cái hình thức mà chết chắc mà người ta có thể tưởng tượng được. Thì đó gọi là cái thiên nhiên, thì trong vị đà, thực ra trong vị đà cái thiên nhiên hiền hòa hơn nhiều, mặc dù hung dữ nhưng vẫn là bao che cho người ta. Chị rồi là cái phát triển ấy, phát triển từ cái nông nghiệp, từ cái du mục, cái tính nông nghiệp, cái phát triển cái vị đà này, thì đây là thành cái tôn giáo ca tụng thiên nhiên. Thì trong này tới ba cái hình thức vệ đà, vì theo kết cấu văn học, theo lịch sử nữa, tới thời Phật mới có ba cái vệ đà. Thì trong kinh Phật gọi là Tam Minh, gọi là Bà La Môn Tam Minh. Tam Minh là có vệ đà đó, dịch chữ vệ đà. Thì sau này Đức Phật đổi chữ Tam Minh theo một nghĩa khác. Trong cái truyền thống tới Đức Phật mới có ba cái vệ đà, ba cái bộ vệ đà. Tới thời Phật thì bắt đầu thành cái bộ vệ đà thứ tư. Cái bộ vệ đà này, cái phần chót của nó sẽ là thành Upanishad. Đây là ba cái bộ vệ đà. Thì trong cái vệ đà này á, thì ban đầu là cầu khẩn cái thần linh thiên nhiên, rồi có người muốn yên ổn á thì phải dâng cúng cho thiên nhiên. Mà nói ngày nay thì mình thấy nó cũng buồn cười, thật ra thiên nhiên là các ông thượng đế, có ông thần thánh kia ấy. Nó giống như là những cái giai cấp mà cái thời kia mà nó mới tầng lớp quý tộc, chả làm gì cả, ngồi không, một ngày đi vòng, xách cái thanh gươm liền không, đương nhiên có cái phân công bảo vệ rồi là mà không làm gì được cũng cần phải ăn, mà không sản xuất được phải tự mình được sản xuất được cái gì hết, cho nên cần cái con người sản xuất, cho nên cần người dân cúng mở dầu, người ấy cần thì làm thế nào mà cho ông thần thánh đầy đủ. Thì nước nào vậy thôi, đa số tôn giáo vậy, ngay cả Do Thái cũng vậy. Người ta nói thường để không cần ăn, nhưng thật là vẫn cúng con cừu, mà còn cúng phải lấy máu như thế nào, phải cắt cổ con cừu như thế nào, với rồi quay nướng như thế nào, rồi lấy máu như thế nào, cúng thượng đế. Tức là gần như là, nếu văn học thì người ta nói đấy cái tượng trưng, nhưng mà nếu như cách này mà suy nghĩ người ngoại đạo, người ta cho rằng những thần này chả làm gì cả. Là nó thực kiểu phải một thời ta đã gọi là những cái ông này là giai cấp bóc lột, bắt người ta làm rồi là mình ăn. Thực ra những cái phản ảnh tinh thần như trong cái nền văn minh của Sumeria, phản ảnh đó là cái quan niệm thần linh tối sơ đó, đó là những cái giao ước của nhân loại với cái thần linh đó. Thần linh không sản xuất, giống như một tầng lớp vua chúa không sản xuất, nhưng mà có nhiệm vụ bảo vệ con người, bảo vệ con người sinh sống. Mà thay lại thì con người phải rằng là cung cấp cho thần linh. Hay rồi nói rằng là ban đầu giai đoạn lịch sử đầu tiên của nền văn minh Sumeria này, thì con người với thần linh nó vẫn là trong mình Sumeria, con người với thần linh nó giao ước thi hành đúng cái hợp đồng. Thì các gặt lúa rồi xong rồi thì người ta đem lúa mã tại dân theo một hình thức quy định về tế tự, tức là cho thần linh. Sau khi mà phát triển tới lúc của người giàu có, giàu sang rồi, đầy đủ rồi, là ham chơi, ham ăn, quên mình đi, quên thần linh, quên thần thánh, quên luôn tế tự, thì thần linh mới tức giận, bắt đầu trừng phạt. Cái bọn này là mình hộ trì cho nó, là mưa phong điều vũ thuận, là mưa hòa gió thuận cho nó, mà nó không có làm đúng nghĩa vụ, tất cả những người này vi phạm hợp đồng thì bị trừng phạt. Thành ra là tức đi một trận nước lụt gọi là Đại Hồng Thủy. Tất cả cái Đại Hồng Thủy này chính là cái Đại Hồng Thủy của ông Noel á, Đại Hồng Thủy trong Thánh Kinh á, là cái Đại Hồng Thủy. Đương nhiên trong Thánh Kinh thì qua cái truyền thuyết của bên Do Thái thì người ta diễn tả khác liền chốc, là có ông Noel rồi đi vô trong nhà rồi là cả cái gia đình ông Noel vào trong cái chiếc thuyền đó hả, để mà để cái cơn nước lục á, qua cơn nước lục là tồn tại. Thì trong cái Sumeria thì cũng xảy ra cái nước lũ như vậy. Thì nước lục trước hội dân chúng không ai làm ruộng rồi hết, chết ráo hết á, cày cái chả có, thì không có ruộng vườn làm, thì các thần linh cũng đói luôn. Cho nên trong cái đoạn Sumeria chỗ này giả thiết vườn, lúc đó các thần linh cũng đói quá, mới nằm vất vưởng trên những cái tường thành cao như những chó đói, đó là thần linh như những chó đói. Là cái gì diễn tả rất là cụ thể, nghĩa là cái loại người mà đói thì thiên thần cũng đói theo luôn, tức là cái này khác trong thánh kinh, vì trong thánh kinh là thường để là quyền năng, cho nên chi là cho luộc tới 40 ngày xong rồi là người đông rút nước đi thì thường để chả có ảnh hưởng gì, nhưng mà tức nội dung thì giống nhau, trong thánh kinh với trong những cái ghi chép này vẫn giống nhau, vi phạm hợp đồng mà lừa người rất là vi phạm. Cho nên đọc cái cựu ước, chúng ta sẽ thấy những cái quan niệm về thượng đế và đầu tiên những cái kinh các cái tôn giáo rất nhiều, chúng ta vẫn thấy là dân Do Thái luôn chặt cái thượng đế giận không đó, là thành mỗi lần như vậy là thượng đế kể công ấy. Ta đã đưa các ngươi ra khỏi tổ phụ các ngươi ra khỏi Ai Cập, đưa ra khỏi Ai Cập về tới này đất hứa, thì các ngươi cứ quên ta đi rồi bắt đầu trừng phạt nữa, trừng phạt là tới khi nó nghe thượng đế không bao giờ bỏ dân Do Thái, rồi cuối cùng thì vẫn cứu rồi nên như là lúc mà cùng khổ quá thì vẫn kêu Chúa, kêu thượng đế vẫn cũng như con dại của mình mà lỡ thì nó tới khi nó khoảng nào khoảng tới cứu, nhưng mà cứu thì nó bắt đầu muốn hồi tới sung sướng quá nó quên mất kìa, đọc phạt nữa. Giống như kiểu làm ăn bây giờ mà giữa mà hợp đồng mà cứ vi phạm cái trừng phạt hoài. Thế đây là cái điểm nó dạy trong kinh Vệ Đà. Cầu nguyện như một kinh Vệ Đà thì không có sự trừng phạt này, không có trừng phạt thiên nhiên, mà loài người vẫn trung thành với lại thượng đế và vẫn cầu nguyện. Thì cái hình thức tế tự càng ngày nó càng phức tạp. Thì trong cái tế tự như vậy á, thì bắt đầu người ta khám phá ra cái lời nói thế nào mà nó ảnh hưởng tới thần linh, nói thế nào mà thần linh nghe được. Thì từ đây nó chính là một cái gọi là thần chú mantra. Đó là cái nguồn của mật tông về sau này, cái truyền thống mật tông mantra. Thì trong Vệ Đà như vậy nó sắp đặt những cái lời nói tăng tụng thôi, nhưng mà trong lời nói mày cũng nghe được cái âm vận âm tiết, tức là khi mình phát âm ra một chữ, thí dụ như chữ Brahma thì chữ bờ nó giọng môi này, rồi cái giọng cái lưỡi nó rung này, bra này, rồi cái chữ mờ, nó là nhiều âm tiết xảy ra trong á, rất nhiều âm tiết một loạt, bắt đầu từ cái âm tiết thứ nhất, cái âm tiết cuối cùng có thành ý nghĩa thì cả một loạt âm tiết. Thì những cái âm tiết này á, không hiểu rằng họ có cái trực giác như thế nào không, khi người ta rung động những cái này, thí dụ như người ta nói là ở cái giọng môi, giọng răng, những cái nó chấn động như thế nào, óc não làm dao động những cái sóng trong nó như thế nào, những cái tia alpha, tia beta rung bao nhiêu tần số, rung như thế nào, không hiểu người ta có cảm giác hay không, nhưng mà ta cho rằng những cái rung động này nó có một cái trật tự. Thí dụ người ta nói rằng chữ ôm chẳng hạn, mình nói chữ ôm là một âm, nhưng mà thực ra trong đó họ biết, người phân tích họ tinh vi, cái chữ ôm họ phân tích tới mấy âm tiết và những cái vị trí phát âm rất là khác biệt, nên là hoàn toàn là những cái nguyên âm, những cái nguyên âm mà khi phát âm ra, mở miệng ra thì âm nào đi theo tiếp tục cái âm nào, thì trong nhiều cái âm tiết thoa ngập lại nó thành cái phức âm. Thì nó hầu như là những cái nguyên lý vũ trụ, là trong cái nhiều yếu tố tạo thành cái vũ trụ, thì người ta khám phá từ cái âm thanh, ta khám phá ra những cái bản chất có tồn tại, và ta nghĩ rằng là chính là thần linh điều hành vũ trụ cũng bằng âm thanh. Thành nó tạo một cái triết lý âm thanh mà về sau này mật tông sử dụng cái thần chú niệm chú rất nhiều, niệm những câu là hắc ra đa na đa ra dạ da, rồi những cái này đấy là ôm cha lê chu lê chun đi xoa ha, là những cái ăn chủ trước lệ chú lệ chúng để ta ba ha, những câu này ăn khi làm bộ làm ăn mai đi bắt gì hầm, những cái này có nghĩa và có cái không có nghĩa, nhưng ta cho rằng sắp đặt những âm tiết này nó chấn động như thế nào, sẽ đọc lại khi mà ngồi và thầm lặng mà ngồi mà đọc thầm thầm tới nó tạo thành một cái cảm giác đặc biệt mà chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cái thần kinh của mình. Khi mà ngồi đọc những cái âm thanh này, ban đầu có thể đọc ra tiếng, nhưng mà rồi chỉ đọc bằng cái tưởng tượng, mà cái tưởng tượng nó ảnh hưởng tác động âm thanh và nó cho mình thấy một cái hình ảnh khác, có thể là ảo tưởng, nhưng có thể là sự thật, nhưng mà phần lớn là chắc tạo ra những cái ảo giác. Bên ảo giác khi thức, ảo giác khi ngủ, và đó ta nghĩ rằng là một cái thế giới thần linh từ những cái mantra này. Thế nhưng mantra là những cái chú ngữ mà để sắp đặt trong đàn tràng, tức là đốt lửa làm hô ma thế nào, và có một hình thức và ai đứng chủ tế nữa, thì có hình thức nữa là cái người nó làm nữa là cầm nữa là Brahman, tức là có những cái hình thức tế sư tế lễ. Thì cái Brahman đầu tiên là những người tế lễ chú tế thôi. Thì trong cái Vệ Đà như mình chia làm hai phần, phần mantra là chú ngữ, thì những bài thơ đó, những bài thơ mình sắp đặt cái vần thơ thế nào, chứ không phải chúng ta muốn sắp đặt sao để vần thơ như thế nào mà tác động thiên nhiên, Rồi, rồi rồi còn thật rồi cái đó là người bố thí đạn tràng nó có hai phần thì nó cái mantra nó chúng ta dễ hiểu mình làm thơ thì người làm thơ hay vì sao nó chấn động lòng người có nhiều bài thơ vô nghĩa đọc lên thấy hay vì rằng là tác giả là điêu luyện trong cái âm vọng này biết chữ gì trước chữ gì sau bằng chắc ấy. Nói sao là thiên địa mù mù mà nghe người ta rung động nghe người ta khóc sướt mướt nghe người ta vui vẻ nghe người ta hậm hực cái thơ nó tác dụng để có nghĩa hết đó mày đọc có nghĩa hết đó nhưng vẫn tác dụng được người vậy thì mantra hoặc có nghĩa hoặc không có nghĩa có những cái có nghĩa hoặc có những cái không có nghĩa nhưng phải sắp đặt thành một thứ tự mà đây là cái thơ này là cái thơ thần bí sắp đặt đọc lên rung động cả cái chư thiên rồi tới khi tưởng tượng ra triết lý rung động cả cái tam thiên đại thiên thế giới đọc một câu thần chú làm cả ba thiên nghìn thế giới chấn động là ta nắm được cái mật ý nhưng mà muốn cái mantra này có hiệu quả là phải có nghệ đọc chuẩn bị thế nào đàn tràng như thế nào để nơi thần linh thành cái bộ phận Brahman thì cả ba vị đà phát triển như thế này cho tới cái cuối cùng á cái vị là thời Phật thì hai cái lên ngôi thứ nhất là cái Brahman này bắt đầu thành hình không những chỉ là người chủ tế nhưng thành người điều hành vũ trụ tức là cái man người là nắm vững cái mantra này luôn nắm vững cái bí mật của vũ trụ mà nắm vững bí mật vũ trụ là giống như những kỹ sư mà nắm vững cái kỹ thuật của vi tính thì ông có thể tạo hình ảnh trong vi tính tạo ra cả thế giới vi tính thế giới động đó là chiến tranh hòa bình này mọi thứ trên cái vi tính này cũng vậy Brahman một cái Brahman mà nắm vững cái quy luật vũ trụ thì Brahman là người sáng tạo vũ trụ cuối cùng tới thời Phật thì Brahman không phải là tế sư tế lễ mà thần thánh người chủ tế trong các cái đàn tế để mà để tiếp nhận mantra nữa mà bây giờ thành một người không những là điều hành vũ trụ mà thành người sáng tạo vũ trụ tới thời Phật thì Brahman thành một đấng thượng đế sáng tạo rồi nó thay thế Indra thì tới thời Phật thì Indra trở thành là cái người hộ thế Indra là tôi thế là vì cái uy lực với cái lưỡi tầm sét là với cái gọi là cái chạy kim cang là Vajrapani cái chạy kim cang là cái lưỡi tầm sét trong tay á đánh tan tất cả những cái hung ác cái thần quỷ sứ để bảo vệ cái dân chúng mà nhưng mà sáng tạo thế giới đó là chính Brahman thời Phật Brahman bắt đầu thành hình thì trong kinh Phật gặp rất nhiều Phật chỉ trích các nhà Brahman thì một cái giai cấp mới xuất hiện đó là Bà La Môn để mất tế sư thì cũng phát triển tiếp thì thời thời Phật á từ những cái câu mantra này là thuần túy là ca tụng rồi đã bắt đầu đi tới cái giai đoạn là phù phép là phù thủy sorcery tại giai đoạn phù phép trong cái giới luật Phật nói rất nhiều cái này là cản trở cấm các tỳ kheo thực hành học phù phép và tụng tu pháp rất nhiều và cái thời Phật trong thời Phật có nhiều đệ tử là luôn luôn liên hệ tới cái chỗ phù pháp này nhiều đệ tử thách thức Đức Phật hiện thần thông tức là bằng phù pháp hiện thần thông Phật từ chối có cả vị cư sĩ tới đề nghị Phật là dạy các tỳ kheo biết phép thần thông để đi hóa đạo tức là dạy các tỳ kheo là phép lạ Phật từ chối nên phép lạ thì nhiều người ta thì cái cách đó thì một những người mà ta gọi rằng là ta thực hành là thần chú ta luyện bùa luyện chú ta có thể làm được mình không biết rằng cái thời Phật nó làm được không hay là chỉ như một trò lường gạt mà mắt nhưng mà ta coi như là thực tế và nhiều người tin giống như thầy Mo bây giờ mà các cái dân tộc mà nhiều dân tộc vẫn còn thực hiện mà cái bệnh họa trong thể mo tới đọc chú hô hô sờ sờ hết bệnh hết hoạn liền đuổi ma đuổi quỷ liền cái bằng phù phép thì hầu như các tôn giáo đều căn cứ trên bùa phép để chữa bệnh mình đọc thánh kinh rồi thấy rằng chú Giêsu mà chinh phục được thiên hạ là chính là bùa phép người bệnh biểu đứng dậy là người ta đứng dậy liền thì các vị đệ tử Phật muốn Phật cũng như Phật từ chối và còn cấm các thì kéo thực đi truyền đạo bằng phù phép bằng hù dọa nữa. Đó là khi mà người truyền đạo Phật giáo mà đi nói người ta rằng làm chuyện đáng làm như cái đọa địa ngục chết chứ trừng phạt, không cho phép nói, không cho phép dọa người khác, chỉ nói những cái mà người ta có thể nghe được, người ta hiểu được. Đây là thực ra là trong cái lý thuyết thôi chứ còn thực tế thì trong người tế thì trong cái sách vở Phật giáo mình chép phù phép rất nhiều, thí dụ các cái thầy mà qua truyền đạo Trung Quốc á thì người Trung Quốc không chấp nhận là các này cũng hiện thần thông. Dù chắc kinh lên trên lửa đem đốt, cái lửa không cháy, kinh không cháy, thế là tin Phật, hơn tăng hội đi truyền đạo qua bên cho Ngô Quyền. Ngô Quyền không tin thì tăng hội cũng phải là làm phép lạ, cầu xá lợi hiền hoặc quan là phép lạ. Nhưng mà trong luật thì cái này là cấm, mà trong cái chuyện truyền đạo thì đây là dùng cái cách nói, không biết thực tế chưa chắc sẽ có, nhưng mà dùng cái cách này để mà nói. Thì chúng ta biết trong cái chuyện mà truyền đạo mà thần kỳ như vậy, đã xảy ra cái chuyện giữa đệ tử La Thập và đệ tử mới là Phật Đại Gia Xá. Thì Phật Đại Gia Xá thì cũng một dịch trường với La Thập, và cũng tài do hai người cũng gần như là ngang nhau. Phật Đại Gia Xá có cái thế thượng phong là học chính truyền tại Ấn Độ, mà đương nhiên không thông minh bằng ngài La Thập. Thành ra giữa thầy trò với đệ tử này và có những cái là thầy nhưng mà trò thì nó còn lộn xộn lắm, phàm phu cả mà. Cho nên khi mà Phật Đại Gia Xá nói thì tiên đoán một chuyện tại Ấn Độ, thì những đệ tử của La Thập cho rằng ông này là phạm luật và sẽ xử trị. Thì đệ tử của Phật Đại Gia Xá nghe về biết là thầy mình phạm, nói như vậy là phạm, không có bằng chứng. Phật Đại Gia Xá nói là lúc này tại Ấn Độ có 5 chiếc thuyền xuất phát từ cảng Ấn Độ, và những người nói như vậy là tức như là dụng thần thông phù phép lắm. Đầu xử trị là những người sợ tăng chúng để họ xử trị mình, nhưng xử trị thì là thành họ trốn hết. Phật Đại Gia Xá sáng ngày thấy đệ tử trốn hết, họ đã biết làm sao thì cùng ôn bác bỏ đi luôn, không ở được nữa. Tức là những cái này có khi nó thành một cái trầm trọng. Và ngay thời Phật mới có chuyện Mục Kiền Liên nhân hành, trong Phật cũng có. Nên là trong cái kinh ghi tả là ngài Mục Kiền Liên hay nói chuyện thần thông, thì khắc thực về thấy tự nhiên cười rồi hỏi một cách thì kheo sao thầy cười, thì nói trên tôi thấy trên hư không có con quỷ gì đó bay qua bay lại gì đó, nó không biết. Mấy người này nói nơi láo, đòi đưa ra xử trị, tức là xử của cái tội nơi láo. Thế Phật phải căng thì Phật nói không nơi láo, đó thật đấy. Cuối cùng là Phật nói Mục Kiền Liên đó, tất cả đều là phàm phu cả, và dễ gì người tin tưởng, thôi ông đừng có nói như vậy. Cái người tin thì nói gì mà người ta không tin ta bán bổ, thôi đừng có nói bằng nói chuyện thường, chứ đừng có nói những cái chuyện như vậy nữa. Thì ngài Mục Kiền Liên không nói nữa, tức là không bao giờ hiện thần thông nói chuyện cho người khác nữa. Thì cái này chứng tỏ rằng cái thần thông Phật không cho dùng bằng lý trí mà chinh phục bằng đủ khả năng này thôi. Nhưng mà cái phàm phu người ta vẫn cần cái thần thông, nhưng trong kinh Phật vẫn chép cái thần thông rất nhiều. Thì cái vệ đạo về từ cái Brahman bắt đầu có những cái hiện đó. Thì cái phần này là hình thành cái phần thứ tư. Đấy, cái phần thứ tư đó là cái phần bí hiểm trong chú ngữ. Nhưng mà khi chúng ta biết rằng những cái lời chú ngữ như phải có giải thích, tức là trong phần Brahman này khi dùng những cái thần chú như vậy, bố trí đàn tràng lại như vậy, tức là phần thứ tư của vệ đà, mà tới thời Phật mới thành hình, thì ta cần phải giải thích. Giống như mà ngày nay người ta học Mật Tông vậy, là bố thí đàn tràng chậm tế. Nhiều vị không biết, còn thân cái là Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương, màu xanh, màu đỏ, không biết màu gì, cứ sắp đại vậy thôi. Chứ vẫn có nhu cầu hiểu biết. Nó hồi khi ông tôi viết bài chơi, tôi viết bài chậm tế chơi, ấy, sau nhiều người đi chậm tế in ra liền lắm. In ra cho người ta biết rằng cái chậm tế nó có ý nghĩa gì không, suối tôi in hoài. Tôi cũng giống mình in cái này, nhiều khi khuyến khích cái chuyện này nó cũng hay lắm. Người ta vẫn cần cái hiểu biết, cần cái giải thích. Thì cái bộ phận giải thích này á, nó thành một giải thích thêm một cái phần nữa, thì cuối cùng cái bộ phận Brahman này cuối cùng thành bộ phận nhất, thành Aranyaka, mà là xâm lâm thư, cái phần xâm lâm, phần trong rừng. Thì tuần trước chúng ta nói Aranyaka là những cái tỳ kheo sống trong rừng trong thời Phật. Thì trong này bây giờ đặt vấn đề này, thì cái những cái nhóm Aranyaka này mà chính yếu là từ Phật hay từ Ba La Môn, mà tư tưởng của cái nhóm Aranyaka là những cái mà gọi là A Lan Nhã đó, sống trong rừng á, những cái hạng đạo sĩ này á, chính yếu là các cái tỳ kheo của Phật hay là từ Ba La Môn. Thì chúng ta biết là cái câu chuyện đã kể rồi đó, có một nhóm tỳ kheo A Lan Nhã 30 vị mà tới thăm Phật đó, Phật đã nhập thất, thì các tỳ kheo tại trú xứ đó cản vì không để thì không được phép tới rầy thầy Phật. Thì các vị cũng biết Phật nhập thất, nhưng vẫn tới gõ cửa, Phật mở liền. Có cái biệt thị đối với Aranyaka. Thì tư tưởng Aranyaka nó còn có một cái truyền thống riêng biệt, nó biệt lập mà các cái tỳ kheo, chứ phải không? Thì cái này á, gần như là bí truyền, tại Aranyaka là bí truyền, có thể đem pháp bí truyền mà không thể, và nó liên hệ tới nhiều thần, nhiều tới những cái lạ lùng mà không thể truyền cho quần chúng được. Còn chúng trở thành gì, thành mê tín gì đó, thành trò lường gạt thì Phật không cho phép, mà để cho một số vị thực hành trong Aranyaka họ thực hiện. Thì cái này đây là cái truyền thống Aranyaka, là sống trong rừng. Nhưng ở trong rừng thì những cái vị này á, khi giảng đạo á, tất nhiên là khi mà thầy truyền trò, thì truyền trò thì trong không khí trong rừng, ta gọi là Upanishad là phải gần. Về hình thức là ngồi dưới chân thầy, những cái đạo sĩ trong rừng ngồi dưới chân thầy. Thì chúng ta biết Đức Phật đi xuất gia, trước khi đi học đạo thì lang thang trong các rừng học hỏi, thì chắc chắn cũng là ông cái Upanishad ngồi dưới chân thầy để nghe giảng. Nhưng không thỏa mãn thì ngài đi ngồi riêng. Và rồi khi Đức Phật đi giảng đạo đầu tiên, thuyết pháp đầu tiên với bốn vị, năm vị tỳ kheo, thì vẫn ngồi dưới gốc cây ở trong cái vườn nai, vẫn hình thức giảng đạo trong rừng, vẫn hình thức Upanishad, giảng đạo Upanishad. Không giống như là về sau khi mà những tinh xá lớn ngồi tại Kỳ Hoàng, ngồi tại Trúc Lâm hàng nghìn người, đây là thầy trò ngồi ở dưới rừng, giống như là cái đệ tử học trò của Tagore trong thời hiện tại vậy đó. Về hình thức, mà về hình thức như vậy, nhưng sao người ta đẩy Upanishad thành nghĩa câu sang Upanishad là gần, ngồi gần, đây là gần với chân lý. Thì người ta là dịch thành áo nghĩa thư. Áo là quần áo, áo là quần áo, là u áo, quần áo là sâu xa thâm thẳm, nghĩa là ý nghĩa, tức là sách nói về ý nghĩa thâu xa thâm thẳm. Thì chính cái phần Upanishad, tức là phần Aranyaka, phát triển thành Upanishad do cái hình thức, từ cái hình thức là thầy và trò, gọi là học, học theo kiểu ngồi gần thầy, trực tiếp truyền trò, gọi là bí truyền, tại vì thầy truyền trò trực tiếp gọi là pháp bí truyền. Thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật truyền với những cái người, những cái vị tỳ kheo A Lăng Nhã Phật chỉ nói riêng những vị này, rõ ràng là bí truyền, mà các vị tỳ kheo tại trú xứ, các tại thành phố không nghe được, mà chỉ nhìn thì A Lăng Nhã nghe thôi, gần như là bí truyền. Thì cái giáo lý nặng vậy có hai phần bí truyền và công truyền. Cho nên sau Phật giáo phát triển thành hai phái gọi là mật tông với là mật giáo với hiện giáo đó. Thì hiện giáo là công bố ra cho tất cả mọi người để biết được, biết hết. Nhưng mà bí truyền thì chỉ một số người chọn lọc. Thì cái hình thức đó là bắt đầu hình thức bí truyền của Aranyaka trong thời Phật. Thì cái Upanishad bắt đầu nói tới cái gì? Thì mình đề tài chính này. Thì bắt đầu càng lúc càng nói tới một vấn đề có hỏi. Thì đầu tiên á, như câu hỏi này á, đầu tiên chỉ liên hệ tới vấn đề chú thuật. Nhưng mà trong này tìm ra cái manh mối tư tưởng hay là dễ, nhưng mà cuối cùng tới phân sắp đặt vấn đề đó là từ ngã ta là ai, thầy từ cái chỗ thần linh để giải thích những cái thần chân môn trong đó, rồi cuối cùng nói tìm những bí mật của vũ trụ, hỏi cái vũ trụ này là gì, thì cuối cùng đặt cái câu hỏi ta là ai. Đây là cái đỉnh cao của Upanishad. Thì cái điểm ta là ai, điểm này là chính trong kinh Niêm Căn sẽ nói tới. Mà cái ưng vô sở trụ như thế này, tâm có hỏi nói đó, có thể hiểu được, phải đặt trong hỏi là ta là ai. Nên là cái vấn đề gọi là vấn đề Atman. Cái vấn đề trở thành cái vấn đề cái truyền thống của Ấn Độ. Từ Upanishad trở đi, thì cái Ấn Độ truyền thống độ chia làm hai cái dòng đó, thì một dòng chấp nhận có ngã và một chấp nhận không có ngã, tức là có từ ngã không có từ ngã. Cái truyền thống Bà La Môn là tất cả các tôn giáo khác đều chấp nhận rằng có một cái từ ngã, có một cái Atman, nhưng mà truyền thống của Đức Phật chấp cho rằng không có cái Atman này. Và từ ngay cả trong Phật giáo nữa, sau khi Phật Niết Bàn thì ngay trong nội bộ Phật giáo vẫn có hai phái như thế. Một phái chấp nhận rằng phải có cái Atman vì Phật đã có luân hồi sanh tử. Ở những phái này, những phái như gọi là phái độc tứ bộ, gọi là Vatsiputraya hay Samitiya là khóa địa bộ, và độc tứ bộ là cái tên phái này là khóa địa bộ. Cái bộ phái này chủ trương là có một cái từ ngã này không khỏi linh hồn, nhưng mà mình vẫn là trung thành với lời nói của Phật là có tác nghiệp, tức là có hành động và có kết quả của hành động, nhưng mà không có người hành động. Câu đó khó hiểu nè. Có tác nghiệp tức là có các ma, nó có người tác nghiệp, tức là có các ma này là nghiệp, có tác nghiệp tức là có hành vi, có giết người, có hành vi đó rồi mình thấy được, mình thấy có cướp của, mà cái đó là tội ác, mình thấy rõ. Và rồi những cái đưa tới kết quả gọi là gì, thuộc vipaka, đưa tới quả báo chín mùi, quả báo đời sau chịu quả báo, nhưng mà không có tác, không có người hành động, tức là không có ca trừ, không có tác giả, tức là không có tác giả, không nghệ làm, tức là agent, không có agent. Có tác giả giống như là một cái mệnh đề đó, mệnh đề mà có động từ, có tục từ, nhưng không có chủ từ. Thì trong tiếng Phạn có cái này, nhưng mà cái chủ từ nó nằm ngay trong động từ rồi, nhìn động từ ta biết, ta biết, ta biết tục từ. Nhìn động từ ta biết chủ từ ở ngôi thứ mấy. Cái này nói ra tiếng Phạn thì hơi dài dòng chút tôi nói nữa, nhưng mà nói đây thì cái vẫn trung thành với cái gọi là có tác nghiệp, mà có quả báo của tác nghiệp, có hành vi và có kết quả của hành vi, kết quả đời nãy đời sau, như mà không có người làm, tức là vô ngã, vẫn trung thành, nhưng vẫn có cái ngã, ta gọi là ngã bất khả thuyết, cái ngã đó không thể xác định là có hay không có, theo cái ngôn ngữ bình thường, mà cái ngã đó chính là có cái ngã như vậy, nó dẫn luân hồi sanh tử, tại vì không có lấy gì luân hồi sanh tử. Phải có một cái chủ thể luôn ngồi sanh tử. Thì các cái pháp bác bỏ cái này và giải thích rằng là vẫn trung thành cái tác giả tác nghiệp, nhưng vẫn không có cái đó thành trong Phật giáo và hai phái. Nhưng mà cái phái mà vô và ngã này về sau nó tàn lụi, độc tứ bộ phái để bộ tàn lụi qua đại thừa, thì ngã chuyển ở một cái hình thức cao điểm hơn nhiều, không còn quan niệm cái ngã như bình thường như trong kinh Phật nữa. Vì sau này người ta nói ngã đó chỉ là một ngã tâm lý, gọi là bố đặc già la, một cái putkala. Ngã này nó là một personality, tức là nó là từ một cái chữ person mà ra, mà chúng ta biết person nó có ba person, là ba cái nhân xưng, đó là tôi, mày, là thì là đây á, nè, là do nó có ba cái ngôi, thì như vậy á, là cái ngã này á, ngã gọi là bố đặc gia la, mà tiếng Phạn tiếng Hán không có, người ta dịch là bố đặc gia la. Cái ngã bố đặc vậy là ngã này một ngã nhân sinh, nó có ngôi vị, thí dụ tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi, tôi thức, tôi ngủ, đó là một cái ngã. Cái ngã này gọi là ngã bố đặc vậy là ngã nhân sinh. Thì tâm nguyên thủy, các vị đại thừa nói nguyên thủy chỉ đó cái ngã này mà thôi, đó là một cái ngã tâm lý, nó một cái chủ thể tâm lý, chứ không phải tủ, chứ không phải cái chủ thể của sinh mạng. Mặc dù người ta nói ngã là chủ thể của sinh mạng, tức là đời sống đó, nhưng mà chưa phải là chủ thể của sinh mạng, nhưng mà chưa phải chủ thể của luân hồi sinh tử nữa. Thành nó có ba bậc ngã. Thứ nhất, chủ thể của tâm lý, tức là chủ thể của nhận thức, hành động, đi, đứng, nằm, ngồi. Rồi cái chủ thể của sinh mạng, đó là chủ cái đời này, khi không có nó thì có người ta chết. Thì cái ngã đó vẫn có bị đau khổ. Một cái ngã, mà cái ngã chủ thể sinh mạng đó, nó cũng vẫn đau khổ, buồn, vui, mừng, giận có. Nó có khổ, có lạc, có sướng. Nhưng mà có một cái chủ thể là gọi là chủ thể nó vô cùng tận, cái chủ thể của tất cả mọi cái đời sống, cả bản thể. Thì cái chủ thể thành ngã siêu việt, thì chính cái ngã này luôn ngồi sinh tử. Thì trong giải thừa sẽ thay tất cả những cái ngã này thành cái A-lại gia thức. Không còn cái ngã nữa, gọi là Như Lai Tạng. Và giải thích được những cái này. Quá trình phát triển rất là phức tạp, mà ở trong cái nâng can chúng ta không thể thấy được. Mà thấy thì gần như là phải học toàn bộ cái lịch sử phát triển triết học Ấn Độ, những tranh luận cả trong Phật giáo nữa. Nhưng cái này thành ra là một cái khóa triết học Ấn Độ, mất cái rồi thành không còn cái vấn đề giải kim cang nữa. Chúng ta chỉ nói những khái niệm cần thiết để đi vào. Và tôi cũng thưa trước rằng là tôi cũng phải là huệ năng, có thể rằng là nói một vài chữ cũng phải là lâm tế, nói một vài chữ các vị hết, cho nên tôi phải nói từ đầu. Có thể khó thật, nhưng mà tôi sẽ nói đi nói lại cho nó quen với cái này thì để hiểu. Sau đó sẽ qua một cái vấn cái hạ xuống đơn giản, là sẽ qua cái trung cái kim cang thực hành trong thiền tông, là thực hành phơi phới, nó dễ dàng vô cùng. Nhưng mà chỗ này phải đợi từ cái khó này đã tới cái dễ sau, thì từ cái chỗ này bắt đầu cái ngã nó phức tạp như vậy đó nha. Nó phát triển tới một cái ngã, mà từ cái ngã tâm lý tới một cái ngã siêu việt. Thì phát triển trong Upanishad bắt đầu ta đi tìm hỏi cái ngã là gì, nó vẫn đi tìm từng giai đoạn của cái thể từ ngã. Thì trong Upanishad nó vẫn nói tới ba cái giai đoạn của từ ngã. Thứ nhất là cái sách, sách tức là biên, chữ chính của nó tiếng Anh là biên, một cái tồn tại, biển là một cái thực thể tồn tại, là cái gì tồn tại đều là biển cả. Từ đất đá, một cái hòn đất là một cái biển, một cái hòn đá là một cái vì nó tồn tại, cho tới con người, cho tới thần linh, cao cả như là thượng đế thì cũng là một supreme being, và đứng tối cao, cao nhất là vẫn biển, tất cả đều là tồn tại hết á, mọi cái là tồn tại, tức là từ cái sách, cơ thể nó sách từ đây. Rồi tức là cái đó là cái ngã vật lý ở thân thể chúng ta đây này, ta có thân này, có tay này, có chân này. Với những cái người bình thường người ta có cái niệm một cái linh hồn, thì nếu mà kỳ này khi chết là tôi bị cụt tay thì kiếp sau tôi cũng cụt tay luôn, nếu mà kiếp này tôi bị chọt mắt thì tới khi tôi chết tôi cũng chọt mắt. Thì trong cái sau này ở Ấn Độ bên Tây có nhiều cái khoa tôi gọi là soi hồn đó, tôi cũng nghe nhiều cái trong cái sách báo hai trường kể đó, là có người đã bị đau cái cổ chữa không lành, cái cổ nó cứ bị những cái bệnh ở trong cổ mà luôn luôn là bị tôi cũng chứ cái bệnh là tôi cũng chưa biết mô tả thế nào, nó đẩy ra nó cái cổ, bác sĩ không có bác sĩ nào biết cái bệnh gì hết á. Đi soi hồn thì soi hồn ra là kiếp trước ông này bị người ta chặt đầu, thành ra bây giờ cái cổ đó nó bị cái vết thương đó, thì cái ngã này cái ngã vật lý đầu thai, nhưng mà vật lý nó chẳng có đời này, nhưng mà cái này đương nhiên là Phật bác bỏ một cái ngã này như vậy hết á. Thì là một cái điểm khó nè, nhưng mà ở đây người ta vẫn tin, tới bây giờ người ta vẫn tin, ta vẫn chứng minh nữa, soi hồn còn có mình bác bỏ được, trong khi Phật bác bỏ cái này. Thì một cái bác bỏ nè, tới thứ hai một cái bác nữa là sắp chích, ngã này là ngã tâm lý, chích là tâm, chích là chích ta đó, là tâm, ngã là tâm lý, tức là những cái nhận thức ăn đi đứng nằm ngồi, tôi nghe tôi ngửi tôi thấy và tôi nằm ngủ, cái ngã này duy trì tất cả cái đời sống của mình tới khi mình chết. Khi chết thì không còn cái tâm nữa, không còn ai biết như tơ, như gỗ, như đá, biết gì nữa. Còn lại cái sách là còn cái thân thể vật lý đó, không còn gì nữa. Khi mình châm bao chẳng hạn, cái thân nằm đó nhưng mà thấy mình bay đi chỗ này chỗ khác. Nằm ở Việt Nam thấy bay về Mỹ, mình đi mình thấy ở Việt Nam. Rồi làm thấy người ta chặt đầu mình nhưng mình thức dậy cái cổ nó còn nguyên, mà không chết. Thằng cái ngã này lắm, cái ngã này nó tâm lý. Đây là cái linh hồn mà cái người thường hay quan niệm, tức là linh hồn tôn giáo. Những linh hồn quan niệm trong các cái quan niệm như là Hồi giáo, Thiên Chúa giáo phần lớn đều nằm trong cái quan niệm linh hồn này. Tức là những cái người linh hồn là vẫn sinh lên trên thiên đường, vẫn hưởng thụ trên thiên đường. Là ông Thánh Phê-rô vẫn cầm chìa khóa đi lại, qua đi lại trên thiên đường, và những người đã chết vẫn lên thiên đường. Có người thấy Chúa Giê-xu ngồi hay là thấy được Chúa Cha ngồi trên, nó vẫn thấy. Hay là thấy Thánh Mahomet, hay là Thánh A-la thấy. Ở trên thiên đường là cũng có nhiều khi có suối này, có nước này, nước ngọt này, giống như thế giới cực lạc vậy đó. Thế nên gọi là cái linh hồn, Phật cũng bác bỏ không có cái linh hồn là như vậy hết á. Thế mà ngay cả Ấn Độ giáo người ta vẫn vẫn bác bỏ cái linh hồn này, tại vì rằng cái đó vẫn bị chi phối bởi sướng với khổ. Mà lạc với khổ đó là những cái trạng thái biến động tâm lý bất thường. Lúc này tôi khổ và lúc kia tôi lạc. Trong đời sống mình nó khổ và lạc nó xảy ra liên tục. Thì những cái đó đều chỉ là ảo tưởng giống trong chiêm bao vậy thôi. Chiêm bao thấy buồn, vui, mừng, giận, khóc, lóc, giật mình thức dậy chả có gì cả. Hay rồi khi hàng ngày mình thức, mình sống hàng ngày, khóc, lóc, buồn, giận, đồ, giận như muốn tự tử, nằm chiêm bao chả thấy gì cả, quên hết. Thì những cái này gọi là ảo tưởng, và ngay cả Upadhyaya vẫn bác bỏ cái này. Những cái gì mà tâm lý mà liên hệ tới là còn cảm thấy rằng tôi vui, tôi buồn, tôi hưởng thụ, đều là những cái ảo tưởng, không chấp nhận. Đạt tới một cái hạnh phúc nữa của tối cao, Ananda. Thách chết Ananda. Ananda thì tức là trong cái này gọi là bliss, nhưng mà chắc chắn việc bliss không giải thích cho Ananda. Ananda tức là ngài Ananda của mình đó. Nó một sai hoài đấy. Ananda là gọi là cái lạc, một cái khánh hỷ, cái lạc. Thì Nanda thì nó có cái động này, cái tiền cái chuyện nhưng nó không, nó gắn còn lại bỏ cái tiếp động của phần Nanda cùng một nghĩa. Thì những cái hưởng thụ lạc, ví dụ như là trên thiên đình của trời đế thích á, có nhiều cái khu vườn gọi là vườn Nanda là hỷ lạc. những cái lạc mà thế giới này, thế gian này không có. Nhưng mà cái lạc này chưa bằng Ananda còn cao hơn nữa. Đó là cái an lạc này của những người nằm ngủ mà không chiêm bao. Thì ai ở cái trạng thái này sẽ biết. Người nằm ngủ mà không chiêm bao tới khi thức dậy, nó trong một cái trạng thái nó nhẹ nhàng mà thơ thới. Tức là cái lạc này ta gọi là một cái lạc vĩnh cửu. Còn cái lạc mà trong chiêm bao á, ở trong chiêm bao thấy vui vẻ, gặp người thân mình thích và gặp mọi cái thứ trong chiêm bao, thức dậy nó còn chi phối, làm cho mình mệt mỏi, làm cho mình nó bất an, bất ổn. Nhưng mà cái lạc của mình giấc ngủ say, thì cái lạc này gần như là ta đạt tới cái mức mà mình nói bình thường là gần như cái mức vô sở trụ. Cái ngã nó tan biến vào, cái ngã nó tan biến vào trong vũ trụ, không còn gì hết nữa. Nhưng mà cái lạc này cũng chưa phải vì còn có cái trạng thái. Tức là còn thấy có một cái ngã, lạc tới cái ngã cuối cùng nữa là gọi là Turiya. Chính cái ngã này nó hòa nhập vào vũ trụ, tới cái lúc này là Brahman là nguyên lý của vũ trụ. Lúc này Brahman là nguyên vũ trụ và Atman lúc nãy là gọi là tiếng ngã, tức là ngã và tiếng ngã nó hòa là một. Thì đây là cái giải pháp cứu cánh nhất, không còn sinh tử luân hồi gì nữa, Ấn Độ giáo đó không còn nữa. Đạt được cái Atman này, tìm thấy cái tờ ngã này, tức là lúc này tìm thấy chính thực ta là ai và ta là cái gì. Thì trong Upanishad một câu nổi tiếng á, thì khi mà học trò hỏi thầy tôi là ai, tức là muốn biết mình là ai, thầy mới nói chỉ này. Thì hỏi cái này có phải không, nó là neti. Hỏi có phải cái này không, neti, mày không phải là cái đó. Neti chắc là na, iti là như vậy đó. Thì hỏi cái này là chỉ vào, ban đầu chỉ vào đất đá sỏi thân thể mình này, chỉ vào mắt tai mũi lưỡi này, tay chân này, cái này có phải là tôi không? Và neti không phải, cái đó không phải là mày. Cuối cùng hỏi khi tôi nằm ngủ và tôi thấy chim bao vui khổ đi qua đi lại không bị giới hạn bởi thân xác, muốn đi đâu thì đi không bị giới hạn, cái đó có phải là tôi không? Ta lại không, neti cái đó không phải là ngươi. Hỏi tới cuối cùng không có cái gì là ngươi, tức là phủ nhận tất cả một cái này mà cả tôi cũng thấy biết, tới cái mức không còn nói năng mô tả gì được. Đặt tới cái còn gọi rằng là tôi cũng nói là tắt vam a si. Tà vâm là tách, là cái đó là ngôi thứ ba, đó là làm trúc từ giống ít ngôi thứ ba, giống như tiếng Anh mà là that ấy, nó gần giống nhau, nó cùng một gốc ấy, that ít rồi that. Còn tà vâm là nhà người, ngôi thứ hai số ít. Còn a si động từ to be, ngôi thứ hai. Ngôi thứ hai là ngươi, thành ra là ngươi là cái đó thì chữ tắt, nó phím chỉ, chữ tắt là nó từ một cái từ của chữ nó gọi là y đâm, cái đó, ngươi là cái đó, mà cái đó này theo một cái tổng thể, nó chỉ cho cả một cái vũ trụ tồn tại như một cái tổng thể, toàn bộ như một tổng thể, nó gọi là university đó, như hình universal đó. Universe nó giờ tôi gọi university ấy, universe có nghĩa là university, universal đó ấy. Nó là một cái tổng thể, universality đó, nó vũ trụ là một cái gì toàn thể, ủa, chỗ đó như kia thế, là một vũ trụ là một cái gì toàn thể toàn diện, là cái y đâm, một chữ đâm là cái đó, tức là mà cái đó chính là vũ trụ mà cũng chính là Brahman, ngươi là cái đó thì chính ngươi là vũ trụ. Người là vũ trụ. Những cái niệm này nó dễ lầm lẫn với khái niệm trong cái đại thừa về pháp thân, mà Phật bác bỏ tất cả những cái này. Người học Ấn Độ giáo Phật giáo dễ bị cho nên hay ghép đại thừa với Ấn Độ giáo, mà chắc chắn các nhà đại thừa phân tích không phải. Thì trong này còn một cái gốc nữa, chữ y đâm. Trong kinh Phật nó pháp duyên khởi, thì Phật nói, mình nói rằng thở hữu có bị cái này có nhưng cái kia có, thì trong đó Phật dùng chữ y đâm, là dùng cái đó, y đâm là cái đó. Thì cái này không những chỉ vũ trụ, tất cả mọi cái đều là vũ trụ, một hằng cát cũng là một vũ trụ, và một cái con người cũng là một vũ trụ, mỗi một cái đều một thành, đều một cái toàn thể vũ trụ hết đó. nhìn ở mặt cát có thể nhìn ở vũ trụ, bên trong cái nô nghe mà thấy đó, là những con nít mà chơi trên cái cát và vọt cát, có thể đếm được cả phù trong từng hạt cát, có thể đếm được cả cái hành tinh vô số ngân hà vũ trụ trong từng hạt cát, đếm cả được tam thiên đại thiên vũ trụ trong từng hạt cát, cái đó chính là vũ trụ. Cái này thành một cái tư tưởng, thành siêu nghiệm rồi, siêu nghiệm, nhưng mà là chính vũ trụ cái đó. Nhưng mà trong Phật nó cụ thể hơn, cái đó có là vì cái đó có, tức là có hai cái đó, một cái đó là ở đây, một cái đó ngoài bên kia. Thì câu này tiếng Phạn tôi không có dẫn ra chi cho giảm, như cái hiểu cái đó ấy. Thì Phật nói rằng cái đó có, trong tiếng Hán dịch hai chữ là thở hữu cố bỉ hữu, tức là chữ thở và chữ bỉ, nhưng mà trong tiếng Phạn dùng một chữ y đâm, và nó chia với nhiều dạng. Khi ở chủ từ thì nó khác, mà túc từ thì nó đứng cái dạng khác, mà khi nó làm cái túc từ gián tiếp ở vị trí thì khác, tức là y đâm rồi ắt mính rồi tách rồi nhiều thứ. Thì Phật nói, thì cái này khi duy thức giải thích cái a la giải thức, mà cái chủng tử sẽ đem y đâm rất là giản, thì lúc đó Phật nói là không có một cái vũ trụ nào bản thân nó mà tồn tại, mà cái tồn tại để quan hệ, chính do quan hệ này mà không có cái ngã nào hết á. Đây là cái điểm khó chứ không phải dễ nha. Thì tôi nói tới đây là bắt đầu đau đầu, nhiều người đau đầu rồi đó, không quen cái đau đầu rồi đó, nhưng mà phải dừng lại ở đây, và ai nhớ được chừng nào thì nhớ, chúng ta sẽ nói qua cái chuyện khác nó dễ hơn chút. Nhưng mà cái câu hỏi như vậy chúng ta biết rằng vì nó liên hệ tới vấn đề sanh tử và sống chết, giải quyết tất cả những cái thân phận chúng ta ở đây đau khổ buồn phiền, để khám đặt cái chân lý cá nhân phải đơn giản. Cái nhân loại bỏ ra đi tìm cái con đường ở ngoài khoa học trong hàng vạn thế, hàng nghìn năm, cả chục thế kỷ, từ cái thuyết đơn sơ của Thales của Hy Lạp tới những cái hiện tại, tới là thuyết là tương đối, rồi thuyết lượng tử, để tìm cách giải thích tồn tại của vũ trụ. Thì trong đó cũng đã giải thích là ta là cái gì trong đó, nhưng mà nó không xong. Ngày nay ví dụ chúng ta nên nói vũ trụ qua cái thuyết tương đối hay là qua thuyết lượng tử để hiểu cái vũ trụ là gì, mà muốn hiểu ta là gì phải hiểu vũ trụ là gì, mà muốn hiểu vũ trụ là gì ít nhất ngày nay chúng ta biết học thiên nói cái gì, rồi Ninbo nói cái gì, rồi Einstein nói cái gì, rồi Schrödinger nói cái gì, mà không hiểu. Mình có hết thì cũng mong hiểu cái ta là cái gì. Nhưng mà nếu chúng ta lười biết, chúng ta dạt vào đâu không cần biết, tôi chỉ cần là nhắm mắt tôi thở vô thở ra và ba cái là tôi có thể hiểu cả vũ trụ, thì cái này cũng đúng. Nhưng mà nó không phải là cái đúng tất yếu, nghĩa là nói tóm lại không phải ai là cũng là huệ năng cả. Thành ra có nhiều người phải bỏ cả cuộc đời mình tìm vẫn không hiểu được. Thì những vấn đề như vậy phải đơn giản thì nó giải quyết mọi thứ đến chiến tranh, hòa bình, rồi cái số phận tương lai của nhân loại, để cái số phận của địa cầu, nó tùy thuộc vào sự hiểu biết này. Thì mình đừng có cái cuồng vọng mà chúng ta chỉ biết rằng với mình chỉ thở vô thở ra và cái mình hiểu hết, vẫn có thể hiểu hết, vẫn có thể không. Thì trong cái kinh Phật có một câu chuyện thế này, là có một thiên thần hiện đến Phật, nói rằng trong kiếp quá khứ ông thiên thần này là một rishi, là một tiên nhân, là một rishi. Cái chữ rishi thấy trên kia rồi, ông ta là một rishi có phép thần thông. Cái thần thông của ông ta là thần thông là quảng đại, là bước một bước, là bước mất cả cái vòng tròn vũ, nếu cái đất này tròn bước một cái là đi hết luôn á, bước một cái là từ sao Nam Tào tới sao Bắc Đẩu á, một bước như vậy đó, từ kinh Thiên Văn này, từ cái sao Đại Hùng Tinh mà tới cái sao Nam Tào dưới cái cực Nam này, cực Bắc này, bước một bước tức là trong một cái chớp nhoáng. Và ông ta đã bắt đầu muốn cho thế này, muốn chấm dứt cái đau khổ. Ở trong kinh Phật gọi rằng là biên tế khổ, biên tế khổ tức là muốn biết được biên tế khổ. Mà điều này cũng có nghĩa là muốn chấm dứt khổ, cũng như chữ Anh là the end of suffering ấy. Biên tế khổ có nghĩa là chấm dứt cái đau khổ. Tiếng Pali gọi là Đức Thất Xã Anh Ta. Muốn chấm dứt khổ thì biên tế khổ. Thì cái chữ mà tiếng Pali là Đức Thất Xã Anh Ta thì xác là cái chữ tiếng Anh là vậy đó, vì chữ en và chữ anh ta nó cùng một gốc. Chữ en và chữ anh ta nó cùng một gốc. Thì muốn thấy được cái biên tế vũ trụ, tức là thấy được biên tế khổ, và thấy được biên tế khổ là chấm dứt khổ, đó đồng nghĩa với nhau. Thì ông Tâm cái tâm cái ý nghĩa đó mà ông ta bắt đầu đi tìm cái biên tế vũ trụ. Nó nói biết được cái biên tế của thế giới, thì tức là biết cái anh ta cũng có nghĩa là chấm dứt cái thế giới này, chấm dứt cái thế giới đau khổ này. Thì ông ta bắt đầu thực hiện cái cuộc thăm dò, là bắt đầu đi và kinh nói rõ. Ông ta nói Phật rằng là ông sống cái tuổi thọ là tuổi thọ hằng là dài tới độ có thể tưởng tượng là một đại kiếp lâu lắm, mình không biết tưởng tượng bao nhiêu là rồi ông tâm một cái kiếp như vậy, hết cả một kiếp như vậy, từ những cái khi mà cần phải ăn hoặc phải làm vệ sinh thì ông phải đi suốt ngày suốt đêm, và chắc có ngủ nữa, không biết công tiền nó có ngủ không, mà đi cả một kiếp mình coi như là hàng tỷ tỷ năm vậy đó, không bao giờ thấy được cái biên tế của vũ trụ. Thì hỏi Phật, cái có cần đi suốt cái biên tế vũ trụ để chấm dứt khổ không? Thì Phật xác nhận rằng là nếu không thấy được cái biên tế của vũ trụ thì không chấm dứt được khổ. Ông nghĩa rằng là bây giờ chúng ta nói rằng là cái biên giới vũ trụ này là 1 tỷ năm ánh sáng gì, 2 tỷ năm ánh sáng hả? Là theo cái thuyết cái Big Bang vậy đó, ra thì đó là cái biên giới của vũ trụ. Nhưng mà đây chỉ mới một vũ trụ của ngàn này, còn vô số vũ trụ như vậy nữa. Và biết tầm cùng biên giới của cái vô số đại thiên vũ trụ như vậy ấy, thì mới giải thoát được. Nhưng Phật nói, nhưng mà không cần, chỉ trên những cái thân xác cao 1 thước 6 này, mình một thước sáu này mình diễn tả nhau, hay là 1 thước này, 1 trượng này, theo cách giải, chỉ trên cái thân thể này với cái nguồn này ta có thể biết được cả cái biên giới của vũ trụ. Những câu nói cũng phải dễ hiểu rồi. Thì có nhiều cách là cũng có nhiều người giải thích rằng, nếu mà căn ta giải thích rằng con người là một tiểu vũ trụ này, chứ hiểu có người là giữa của vũ trụ này, nhưng mà thực sự đó không phải như vậy. Tôi thì cũng không biết là tôi nói đúng hay nói sai trong cái câu này, để tôi không nghĩ như vậy, thành tôi cho là không phải như vậy. Cái vấn đề từ ngã, bây giờ trở lại cái vấn đề từ ngã, để hiểu cái từ ngã thì chúng ta đi từ từ. Trong kinh Kim Cang chúng ta sẽ có thể hy vọng rằng là tạo cái đường dây cho mình hiểu, chứ không ai có thể mở mắt mình cho mình hiểu được, tự người đường dây sẽ hiểu. Thì dịch tóm lại đây cái vấn đề đó, vấn đề từ ngã cái Kim Cang, nó từ cái chỗ mà dưới chân thầy, thì cái cách mà diễn tại con chú thấy biết báo hiệu rằng là đó là sẽ nói về một cái từ ngã. Mà từ ngã đó là trong đời thường nó vẫn có, tới khi chết siêu việt sanh tử nó vẫn có một cái từ ngã như vậy. Mà thực tế nó là cái gì? Nó làm chúng ta đau khổ, buồn phiền, làm chúng ta mờ ám, ngu dốt, tối tâm. Nó dẫn chúng ta đi vào cái lớp học này và dẫn đi tất cả mà chúng ta không biết. Ảnh hưởng tới cái từ ngã này. Một cái câu mà Phật nói, người ta vẫn nói tới cái từ ngã. Cái Phật nói đi tìm trong cái thế gian này, con người không yêu ai hơn yêu chính mình. Con người ta không ai yêu ai hơn yêu chính mình, thương yêu ai bằng chính mình. Thì chính mình nó chính là cái từ ngã. Cái tiếng Phạn dùng chữ Atman mình gì là từ ngã. Nhưng mà chữ này nó dùng chữ self, tức là một cái, nhiều khi nó dùng như một đại từ phản danh, đại danh từ. Nó là một cái reflexive. Reflexive nó phản, từ phản. Tức là chính mình, chính nó, từ ngã này mà tiếng Hán thì chúng ta đọc cho không có cái ý nghĩa này. Hán không có ý nghĩa từ phản. Đấy, dùng gì là self-reflection, reflexive, và nó không có cái từ này. Nhưng Atman dùng như một cái đại danh từ tự phản, chính mình. Thành đó là gọi rằng là hiểu chính mình. Thế Đức Phật nói, không ai thương người khác. Tất cả mà thương yêu chính là thương chính mình. Thì dùng cái này Phật giảng dạy nó ra cụ thể cho mình. Thí dụ như nói một cách rộng rãi nữa. Thì nói rằng là thì tất cả mọi chúng sanh đều sợ đau đớn, sợ dao gậy. Tất cả chúng sanh đều muốn sống và ai cũng sợ chết. Thì suy từ chính ta. Và các ngươi đừng có giết và đừng có sai giết. Thì vì sao? Thì chính cái từ ngã này nếu mà nói rằng là suy từ chính mình cũng phải là thấy chính cái tự ngã của mình. Hai cách giải thích, thì cách giải thích thứ nhất là chúng ta thường hiểu này mà không định tới một cái ngã. Nhưng cách giải thích thứ hai thì dẫn rất nhiều cho Đức Phật công nhận có một cái ngã. Và cái này trong Ấn Độ giáo họ nói rằng là những cái người mà đại thừa và tiểu thừa ngũ thủy vị sao này nhất định gán cho Phật một cái thuyết vô ngã, đó là sai. Phật nói có ngã à, vì trong những cái câu như vậy Phật cho rằng nó có cái ngã. Và còn một câu nữa là khi mà khi Phật mới thành đạo đó, và một số đệ tử mới vị A-la-hán Thì lúc đó Phật ngồi dưới gốc cây, và trong lúc đó gần đó thì có một cái số số công tử mà lên chừng chục 30 người, nhóm này 30 người hay là 50 người, tôi quên rồi, 50 người này, và dẫn một người, dẫn đám đi thì dẫn những cái đám kỹ nữ đi theo. Rồi tới khi mà tới khi trong đó có một người kỹ nữ, mà cô này là thủ đoạn là ăn cắp hết tất cả những cái y phục trang phục này này, trốn mất. Nghĩa là những cái ông công tử này là vào rừng mà đi gọi là đi picnic á, mà mình nhớ là đi picnic để mà cho mà chơi đùa cho thỏa thích ấy. Rồi là y xiêm áo rồi cái vàng bạc ngọc ngà rồi bỏ riêng nó một chỗ. Rồi cô này cũng bắt mấy người nó bắt đầu phải đi tìm tới gặp thấy Phật ngồi dưới cây. Học cái phải hỏi Phật nó có thấy hả? Có thấy một cái cô gái đi ngang đây không? Phật nói ngươi đi tìm mà tại sao các ngươi không đi tìm chính mình? Thì những người này đang cơn say nghe Phật nói giật mình tỉnh ngộ, bắt đầu ngồi xuống để nghe Phật nói đi tìm chính mình đã tìm cái gì, và sao họ đi xuất gia hết. Nên là vậy là Đức Phật sẽ có cái từ ngã để đi tìm, nhưng mà thực sự những cái đó không nhất định xác định có từ ngã hay không. Đây là những cái điều mà sắc tâm lời Phật nói không phải dễ hiểu. Rồi tới cuối cùng như gần đây nhất á, là câu chuyện này là cần nó cũng là gây những cái số dư luận trong cái thế giới Phật phương Tây. Thì hai cái người mà gọi là dịch kinh Pali nhiều nhất, hai vợ chồng dịch kinh Pali nhất đó là ông bà Rich David. Thì người ta nói là thực ra những cái sách đầu tiên khi những người mới thay đạo Phật thì họ vẫn là qua cái diện vô ngã vì không có linh hồn. Vì họ từ chối cái triết học hữu thần của phương Tây là có linh hồn và có thượng đế. Thì họ chấp nhận cái thuyết không có linh hồn trong Phật giáo. Như là Sì Kinh một thời gian sau phát hiện ra không có linh hồn nhưng có cái Atman. Tất cả Đức Phật vẫn công nhận có linh hồn Atman. Vì sao? Mà nói về hai ông bà này có một đứa con, nó có người con duy nhất. Thì tự nhiên nửa chừng cái cậu bé này chết mất. Thì hai ông bà ấy bắt đầu tỉnh lại, nó ra đây là do cái tình cảm cá nhân. Chắc chắn rằng là con mình không có mất, vẫn còn đó. Cái thân xác rã nhưng vẫn con của mình vẫn còn. Thì vậy phải có một cái linh hồn, vẫn là con mình, nó đi lang thang ở đời này đời khác, vẫn là con của mình. Tức là không mất con, dù chết mà không mất con. Thì vẫn có mình từ đó về sau chứng minh lôi tất cả những lời Phật nói và những cái gì mà lâu nay mà cho rằng vô ngã, cho rằng Phật nó có ngã. Là có vô ngã hết. Thì cái vấn đề nó ngã vô ngã nó không phải đơn giản như chúng ta tưởng ha. Cho tới hiện tại đó. Mà cũng học kinh điển giống nhau đó, mà cũng một người giai đoạn trước nó khác, giai đoạn sau khác, kinh nghiệm thực tế cho nó khác liền. Vì vậy mà sau này những người mà khi mà nói rằng Phật có linh hồn vẫn dẫn cái câu chuyện này ra, nhưng mà những người Phật cho rằng đây là do cái tình cảm cá nhân chi phối bởi cái tình cảm, cái đau khổ hàng ngày, và tức là vẫn muốn bám víu chấp một cái gì đó, đó là cái ngã sở mà. Con mình chết, và nếu không có cái ngã thì nó không còn là con mình nữa, thì mất đứa con vĩnh viễn mất. Con ai muốn mất cái gì cả, của ta không bao giờ muốn mất, muốn còn hoài. Cho nên phải có một cái ngã để tồn tại. Và cái này chúng ta nhớ rằng tất cả chúng ta đều bị cái ảnh hưởng này. Không ai thoát được cái này. Chúng ta vẫn có một cái gì đó. Có gia đình, có con cái và có bố mẹ mà không muốn bao giờ mất. Không muốn mất vĩnh viễn mất cha, không bao giờ vĩnh mất mẹ. Và cho tới không bao giờ muốn mất cái ta này. Là một cái ta rất là khó diệt trừ. Chỉ trừ cái ta nó giống như là một cái vỏ cứng, một cái tảng đá cứng, một cái tảng đá nếu mà không có cái búa thiên lôi của thần đế thích, tức là cái chày kim cang vách ra, không có cái chày kim cang thì không có thể là phá vỡ nó được. Đây là cho những ý nghĩa kim cang là thế này, thì chỗ này là quá quá khó ha. Đây là tôi tóm tắt toàn bộ gần như là ý nghĩa chính kim cang theo cách hiểu của tôi thôi nha, chứ không nói rằng ở đâu hết á, tôi không bác bỏ ai hết á, tôi nói cách hiểu của tôi, hào riêng của tôi, có thể sai có thể đúng, thì mọi người đều tự mình là tìm hiểu đấy đó. Thế bây giờ trở lại một cái nữa, tôi phải tóm tắt lại một lần nữa, thì giờ các vị trong đã nghe cái gì có thể quên hết đi, cách học kim cang á là học xong quên đi hết rồi, bắt đầu học lại, học cái khi nào mà tới thành vô tự thì hay, tức là từ hữu tự thành vô tự đó, cái này Trung Hoa ta diễn tả không phải là không, không phải là ngay hay lắm. Cách diễn tả này nó rất là nhẹ nhàng. Đương nhiên trong nó có cái nguy hiểm ở chỗ là những người mà ta sằng, nghĩa là nó gọi là cuồng vọng quá đáng, nhưng mà vẫn ít lợi, gọi là quên đi. Và câu chuyện này, câu chuyện trong kiếm hiệp, là tôi nói chuyện cái việc nghe cho vui. À, là cái ông mà đạo sĩ mà Trương Tam Phong, tổ sư của thái cực quyền, thái cực kiếm. Ông này nguyên là một chú tiểu trên chùa Thiếu Lâm, và bị chùa Thiếu Lâm đuổi, tức là phạm quy luật và đuổi, hai thầy trò đuổi ra khỏi chùa Thiếu Lâm. Nhưng mà từ cơ sở Thiếu Lâm học, mình nhớ là Thiếu Lâm là bỏ từ Bồ Đề Đạt Ma, là bỏ từ bỏ Phật á, thì bỏ đan này cũng từ bỏ Phật. Ông này dùng sau đó mới thì cái vỏ đan nội dung đó là Phật đó, mình lấy gốc cái đã. Thì ông luyện, thế rồi trong khi ông luyện được, khi học được cái thái cực kiếm và thái cực quyền, phát mình thái cực kiếm quyền, thì trong lúc một cái tai, một cái gọi là cái tai họa tay trời nó xảy đến, nghĩa là nó cùng với tiêu diệt cái phái này, tức là quân Mông Cổ, tức là kiếm này hư cấu thôi, mới có cái mà cùng cho quân Mông Cổ tới mà thách đấu. Đó. Thì lúc đó là cái cháu, tôi gọi là cháu nội của ông Trương Tam Phong này, cũng tổ sư võ đan này, muốn là tay gọi là giáo chủ Minh Giáo mà nổi tiếng giang hồ mà Mông Cổ sợ mà, nhưng mà đi về chú ông nội mà cách là trả hình để không cho ai biết, thành nó là một chú tiểu đồng bôi mặt mày bằng áo tiểu đồng ngoài để ý. Để khi ra một kêu tay một kiếm phách, gọi là đệ nhất thiên hạ đệ nhất kiếm, mà kiếm số một đầu thiên hạ ra thách thức. Thì tên ông đó già rồi, ông này già 80 mấy, 9, ông đó mượn như 100 tuổi rồi. Thì ai mà sợ ông già, dù có bỏ công cách mấy làm sao già đối với ông trẻ được. Thì Trương Tam Phong, thì cái này ba cái anh chàng mà gọi rằng là Trương Vô Kỵ này, đứng bên ông nội mình, nó bấm tay, nói ông nội cho con ra đấu. Thì bấm tay một cái, thì với cái tánh gọi là dùng nội lực truyền vào, cái ông già này biết cái thằng tiểu đồng này không phải là tiểu đồng, mà nó là một người nội lực rất cao, không chỉ biết là ai. Để ta dạy người kiếm, bây giờ kề tay dạy để kiếm, thay kiếm giảng lại đâu hỏi nhớ hết chưa, nó giờ con thuộc rồi, nó chưa được học lại lần nữa, thuộc chưa, nó giờ quên một nửa rồi, chưa được học nữa, học tiếp hỏi thuộc chưa, nó giờ con quên hết rồi, nó được ra đấu. Mà trong những tay giang hoảng hồn, nó học mà học mà cuối cùng quên hết làm sao đấu. Nhưng mà chính cái chỗ quên nó đặt tới cái vô tâm, đấy là cái vô tâm trong nguyên căn, là ưng vô sở trụ đó. Là tới cái vô tâm, mình không có một cái chu đình gì cả, và cùng cái là trong đời sau mà thuần thủy thôi châu, theo cái dòng nó mà đẩy thuyền thì đồng tới và không bị lạc, không có chiêu thức gì cố định, gọi là thuần thủy thôi châu mà quên hết. Và bằng cái vô tâm đó làm chiến thắng cái ông đại như kiếm một cách rất dễ dàng. Thì đây là diễn tả cái vô tâm mà cách họ diễn tả rất hay trong cái chuyện học kinh Kim Cang. Thì chúng ta học cũng vậy, làm thế nào học để quên hết đi, để đừng có chữ nghĩa nó dính vào. Tất nhiên là phải học có chiêu thức đàng hoàng để mới quên. Chứ thấy rằng khi anh mà vô kỵ anh học, không phải đánh học, không phải là biểu ra đấu là không cần biết gì cả, đấu làm sao lại học cái tới lúc nào quên hết. Dần như học tam tàng kinh giáo, học hết cuối cùng nhớ một chữ, câu này diễn tả cũng rất hay. Là kinh điển lưu truyền 84, kinh điển lưu truyền Phật có 84, tức là ba tạng thánh điển 84,000 pháp môn đó mà. Kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, học hết không dư chữ nào, thiếu chữ nào hết á. Năm nay tính lại chừng quên hết, bây giờ già rồi, quên hết cả rồi không còn gì nữa. Chỉ nhớ trên đầu một chữ như, tức là mở kinh đó có như thì ngã văn ấy như. Nhưng mà giờ sau ngày này chứ phải là Phật vì còn nhớ một chữ như, quên hết thế mới là đạt đạo. Thì cái này cách học của Kim Cang, cái diễn tả. Mà chúng ta học cái này không biết mình học nổi hay không. Thành ra tôi mong quý vị đừng có thắc mắc cái chuyện tôi, nó khó nó dễ, nhớ chừng nào nhớ mà quên thì thôi. Mà nhiều khi quên mỗi cái hay trong á, vì nó nhập tâm rồi, quên mỗi cái hay trong ấy, đừng có thắc mắc rằng thầy nó khó quá mình không hiểu. Thật là nhiều khi cố phân tích tôi nói cái gì để mình hiểu, thì phân tích càng đi lạc, nghe như gió thoảng này đó, như gió thoảng này mài tai vậy đó, ngồi nghe gió thoảng nó vào lúc nào cũng được kệ nó, một quên cũng được, nhưng mà có thể chính cái quên nó thể hiện trong đời sống hàng ngày. Nó có những câu hỏi và những cái giải quyết, tự nó giải quyết lấy, tự nó phản ứng lấy, mình không biết được. Thì những cái quên rồi cái nhớ đó, nó là một, nó sẽ một cách tự nhiên. Như người mà chèo thuyền giỏi mà đến bờ sông ấy, ta lại gác mái ngư ông về viện phố, thả cho thuyền trôi lơ lửng. Cứ lâu lâu này, nghĩa là chỉ cần lấy tay khoác còn khoác lại cho thuyền nó thuận dòng thôi, và đi đâu đi tới, khỏi cần nhọc lòng, mà khỏi cần chống lại cái cuồng phong bão khác gì, thuận thủy thôi châu. Thế nhưng mà cuộc đời cũng đơn giản, lúc nào cũng dòng sông êm đềm như vậy đâu, nổi cuồng phong lên thì lúc đó thuận thủy gì nói. Nhưng mà với tay chèo giỏi người ta vẫn thuận thủy được, những tay ra biển tung đi biển, biển lớn với tay chèo giỏi nương theo sóng, nó cựa trên đầu sóng mà ta đi ta vẫn lướt qua sóng được. Dù phong ba bò tát mười, một cái tay thuyền giỏi với một chiếc thuyền nan người ta vẫn có thể vượt qua sóng cả được. Nhưng mà ở thế gian này rất hiếm, sóng nhận chìm người rất nhiều. Thì chúng ta trong cuộc đời như vậy, mình nhờ phước báo nhờ may ta tránh những cái cơn bão tố, đi vào những cái con sông bình thường để mình yên, để mình sống, chứ không dễ gì mà gọi là dấn thân mạo hiểm một cái chỗ nguy hiểm. Nhưng mình đừng có liều mạng. Cho nên trong Phật có đặt ra nhiều cái giới định điều huệ, không phải tự nhiên nó nhảy ra huệ như huệ năng liền. Còn tu tập giới giữ tự, không sát sanh, không trộm cắp, giữ từ từ, không nháy đầm, không uống rượu, như từ từ. Chứ không phải nói tôi tâm tôi là tâm là Phật, tôi muốn làm gì được như Duy Ba Cật, tôi muốn vào nó là phòng tà quán rượu, dâm phòng tự xá, vô phi thanh tịnh, đạo tràng chỗ đồng, đạo tràng thanh tịnh chỗ đồng Phật cả, chỉ nữ cũng là Phật mà, rồi là ăn cướp ăn trộm cũng là Phật, cái gì mà Phật cả, đâu cũng là Phật cả tôi. Chỗ đó đúng là chỗ nào cũng có thể là mình có thể vượt được, nguy hiểm. Mình chứ phải là một cái tay thuyền trưởng tài ba, đừng có dạy gì mà những lúc mà dông gió mà đi vào, lúc nào đó mình có thể được thì cựa đến đầu sông mà đi thì đi vào. Bây giờ từ từ, bây giờ nó quên hết rồi ha, bây giờ bắt đầu tôi nhắc lại một vài chút cho thêm nhớ một chút nữa. Nó đi từ cái truyền thống Vệ Đà, nó phát triển nó lần hồi cho mình biết con người sống trong thiên nhiên bị áp lực của thiên nhiên, và tự mình chống chọi không được, biết rằng con người là một cái thân phận hèn mọn, không thể mình muốn làm thế nào là được, không phải là thay trời mà làm tất cả mọi chuyện được, ngay hiện tại cũng vậy thôi. Giờ khoa học có biết cách mấy đo để chấm cách mấy nữa bắn phi thuyền lên trời, nhưng mà tới một cái trận lũ lụt nổi lên thì cũng chịu thua luôn. Động đất dao động, không sao mà con người có thể chống lại cái thiên nhiên, trật tự thiên nhiên cho nổi. Tới làm thế nào mà tồn tại được, thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Sống mà biết cái vòng quay của trời đất thiên nhiên vũ trụ, sống phù hợp với cái vòng quay của thiên nhiên vũ trụ thì tồn tại. Mà tự mình tự cao tự đại và chống lại cái trật tự của thiên nhiên thì không thể tồn tại nổi. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Thiên ở đây không phải là thiên, thiên là thượng đế, là thiên thần, mà thiên là thiên nhiên. Nhưng mà trong giai đoạn con người, ở giai đoạn đầu những uy lực như vậy á, nó phải có một cái sức mạnh như vậy á, thì phải có một cái linh hồn gì trong đó, chứ không thể là chỉ là sức mạnh, sức mạnh. Thành cho tất cả vũ trụ thiên nhiên đều là thần thánh. Mưa cũng là thần thánh, mà chấm chóc cũng là thần thánh. Những hiện tượng kỳ lạ như vậy là thánh, cho tới cả cái thời kỳ như mà Galileo thì cũng phải nhìn lên cái bầu trời kia, mà dù là biết rằng là trái đất nó quay, không biết tại sao ngôi sao kia mà nó đứng chỗ được, ông cũng phải nghĩ là chắc có các thiên thần giữ. Trừ phi rằng tới khi mà ông biết rằng cái luật hấp dẫn, khi Galileo chưa biết luật hấp dẫn, chỉ biết trái đất quay, và trên công thức toán học tính toán trái đất quay và không làm sao chứng minh được. Ngay cả nó biết là và chúng mình thủy triều, và đem ra thủy triều ấy sóng lên sóng xuống là vì sao, vì đất quay cho nên sóng, cũng không giải thích được cái hiện tượng thủy triều. Thì phải cho nên phải viện, cuối cùng phải viện tới thần linh, mà chính vì vậy không chinh phục được những cái giáo phụ ở La Mã được, mà ta phải đưa nó tòa. Thì đó là cái thiên nhiên mình thì dễ hiểu hết được, làm sao hiểu được cái thiên nhiên, cái vũ trụ này. Vẫn thế thì vẫn là nói thần thánh thôi. Bây giờ nhiều nhà bác học vẫn tin có thượng đế, dù là các vị nó không tin cái tổ chức giáo hội La Mã, hoàn toàn không tin tưởng nữa, nhưng mà không sao đánh bại được cái ý tưởng là phải có một cái thượng đế tạo ra cái vũ trụ này, mặc dù nó có vô lý, nhưng mà vì rằng là ta cho rằng là cái ý nghĩa là cái plan, cái chương trình của thượng đế, thì loài người không thể hiểu được, đừng có tự cao mà nó cho ta là hiểu được cái chương trình của thượng đế, thì cái này thì mình chịu thua luôn, không cãi nổi nữa. Tức là bất khả tư nghĩ mà. Tức là sức học chúng ta là ABC là cộng trừ nhân chia, mà đi tranh luận với một cái người mà toán học là Wittgenstein hay là Russell này là mà đi 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 tranh luận tác của mấy ông đó thì không tranh luận nổi và không thể hiểu được, tức là ăn phần tứ đường phải chấp nhận có thượng đế. Nhưng mà những người đạo Phật lại không bao giờ chấp nhận những cái này thì đâm ra khó. Thực sự ra thì nói chung là Phật tử thì nó 1 triệu người ấy, thì may ra chừng 1 vài người không chấp nhận có cái thượng đế, còn ngoài ra vẫn cầu trời khẩn Phật, vẫn có một cái thượng đế cao cả trên đó, nhưng mà cái hình thức định nghĩa thượng đế không giống như là bên Thiên Chúa, khó mà tránh lắm. Đây là cái giới hạn của ngôn ngữ, cho nên với chúng ta mới từ đó chúng ta suy nghĩ tại sao nó có cái hình thức vệ đà, kinh điển vệ đà, ca tụng thiên nhiên, ca tụng thần mây, thần mưa, thần sấm, rồi cuối cùng bắt đầu hỏi là vậy thì những cái kia tầng trời cao mất chứ vì sao nó có, cuối cùng vẫn phải hỏi thôi, cũng như con nít thôi, bắt đầu hỏi tại sao có cái này. Cái này là cái gì? Con nít chúng ta biết rồi, chúng ta cũng con nít, ta quên mình. Còn mình coi là con cháu mình sẽ thấy nó hỏi nhiều thứ lắm. Tại sao liên miên, tại sao cái này, tại sao cái kia, tại sao như vậy bố, tại sao như vậy bà, tại sao như vậy ông, tại sao liên miên. Mà không ăn, à, con người lớn nhiều khi nhường bố nó thôi con hỏi nhiều quá đi. Thì làm sao trả lời, bố nó trả lời cho nổi. Rồi thì cái con nít thì vẫn chấp nhận có một cái gì đó mà mình chưa hiểu được, trời sẽ hiểu. Người ta chết cũng hiểu luôn, mình tới lần bố thì lần nội thì lần cố tổ cũng hiểu rồi, chết cũng hiểu được, không bao giờ hiểu được. Mình cứ lý lần rồi sẽ hiểu, không bao giờ hiểu được. Đó là cái bí mật của vũ trụ, phải chấp nhận cái thượng đế như vậy đó. Nhưng ban đầu chấp nhận thần linh thượng đế, nhưng mà trong này vì nó những cái vô lý đó, người ta bắt đầu bây giờ thích triết lý. Cũng giống như bắt đầu thánh kinh nói rằng thượng đế tạo ra hình ảnh là người theo ảnh của thượng đế đó, mà lần người đầu tiên là da trắng thì thượng đế phải da trắng nhé, vì có người là hình ảnh thượng đế nè. Nhưng khi ta nói bình đẳng da trắng da đen, vậy thượng đế da trắng hay da đen? Đó, rồi chưa nói tới khi mà là bình quyền nam nữ nữa, vậy thượng đế đàn ông hay đàn bà? Nó có những cái mâu thuẫn thành ra từ những cái thượng đế, tức là personal, có ngôi vị được, có chúa cha chúa con ngôi vị, đặt tới một cái thượng đế impersonal, một thượng đế không có ngôi vị, cái vòng ngồi như vậy, thành ra có nhiều người ta tin thượng đế, không còn tin thượng đế như của La Mã nữa, mà tin một cái thượng đế gần như là cái pháp thần của Đức Phật vậy đó. Thì từ đó bắt đầu câu hỏi, thì chính câu hỏi này thành ra là Upanishad về sau này. Là đây là những cái vấn đề về cái diễn biến tất nhiên của tư tưởng, nhưng trong nó còn một vấn đề khác nữa, đó là diễn tiến của xã hội. Đây là tôi nói trước, rồi sau này sẽ nói tiếp này, đừng hết chờ rồi. Nhưng mà nói thêm này. Cái phần này á, quý vị chỉ nhớ này, từ cái vệ đà, từ cá tụng thiên nhiên, cũng như từ công đức mình tin cái chuyện thần thánh á, chuyện là thần thoại đó, mình nhớ lại mình đi, cũng như thời kỳ vệ đà đó, từ khi mình công đức mình nghe chuyện bà nội bà ngoại kể chuyện bục hiện cái chuyện chuyện rằng chuyện bà chằng cái chuyện là cái đủ thần, là mình thích thú ghê lắm, thế giới thần tiên. Nhưng mà lần lần những cái không còn tin nữa, thì cái lịch sử có người cũng bắt đầu từ cái chỗ tin nó bắt đầu đặt câu hỏi. Những cái đó có thật hay không có, rồi cuối cùng mới tự mình giải. Cái vòng phát triển một cách tự nhiên trong Upanishad cũng theo cái trật tự đó. Nhưng mà còn một nữa, đó là mình chưa nói tới mà sẽ nói, đó là cái phát triển xã hội từ giai đoạn cái cổ sơ mà trong kinh Phật, trong kinh mà khởi thế nhân bổn, cho thấy rõ cái lịch sử phát triển của giai cấp này, từ giai cấp nào thống trị tới giai cấp nào thống trị, tại sao Bà La Môn được trọng phụng. Nhưng mà tới giai đoạn Phật chúng ta biết rằng bà là giai cấp tế sư, cái vấn đề tế tự nó không còn là nhắm mắt mà tin như vậy nữa, bắt đầu ta đặt câu hỏi. Mà chính những cái này bắt đầu câu hỏi là những người sắc đế lỵ. Mà những cái giai cấp sắc đế bắt đầu đặt lại cái thẩm quyền của Bà La Môn, cái vấn đề tế tự. Tức là đặt luôn cả vấn đề tồn tại của Bà La Môn. Upanishad trong chúng ta sẽ biết trong Upanishad, chắc là nhiều người dòng sắc đó, vua chúa gia các võ sĩ đó tham gia cái luận đạo. Nhưng mà để bắt đầu gia cấp sắc đây, để khi ổn định rồi họ không còn phải đi chinh phục nữa, phải cầm thánh ngư đi chinh phục nữa, còn người hưởng thụ rồi á, thì họ mới tới thân phận mình, bắt đầu những câu hỏi. Thì Đức Phật nhớ rằng là cái bản thân Đức Phật là vua chúa, nhưng mà dùng thánh ngư để mà cai trị, để mà tồn tại. Thì các vị đã bắt đầu câu hỏi, vì vĩ liên hệ tới sống chết, ta chết và người chết, vì luôn luôn đối diện với sự chết, những người mà chiến sĩ đó, thì vấn đề sống chết là quan trọng, những vấn đề tự ngã. thành sự chủ việc của gia cấp sắc đế lệ trong này. Đây là vấn đề xã hội, nó không có trật tự rõ rệt trong cái sự phát triển xã hội trong ổn định rồi, không cần chinh phục nữa, không cần đi chinh phục thêm ruộng đất nữa, chỉ bảo vệ thôi. Và lúc đó ngồi mà hưởng thụ thì bắt đầu nghĩ tới cái quyền năng quyền lực của mình, ai là quyền lực trong vũ trụ, cái gì quyền lực. Cái này là một cái trật tự mà họ không suy nghĩ những cái chỗ khác, để họ bắt suy nghĩ tới chính mình. Thì Đức Phật đi tìm cái chính mình, và cuối cùng là ngài đặt tới một cái là mình gọi là vô ngã đó. Mà có người cho là ngài thấy cái ngã hay không thấy tự ngã đó. Thì ở trong cái thời Phật cũng có một người khác nữa là Jaina đó, sau này tới thành đạo Jaina, Jainism nữa. Ông này cũng là vua chúa, đi xuất thân rồi cũng dòng sắc đế lỵ làm giáo chủ. Khi thành cho rằng giác ngộ xưng là đại hùng Mahavira đại hùng, thì cũng là nói vấn đề từ cái phái này có nụ phơi cũng nhiều. Ở đây là như phát triển xã hội, thì trong này có hai cái tôi nói mà tôi nhớ thì gì nhớ này, để mà suy luận. Đây là cái đường dây chúng ta suy luận để hiểu. Thứ nhất là có một cái quy luật của tư tưởng, nó phát triển ra một cái thứ tự từ cái chỗ tin tưởng của thần linh, bắt đầu đặt vấn đề tồn tại của thần linh, cũng giống như con nít bắt đầu cái tin là con chằn bà chằn, tin cái đấu thần, cuối cùng đặt lại vấn đề tồn tại của đấu thần. Đấy. Bắt đầu đặt câu hỏi về cái tồn tại của đấu thần, đó là bắt đầu khởi đầu triết lý. Trong đó nó có vấn đề xã hội, từ cái thanh gươm đi chinh phục, cuối cùng thanh gươm bảo vệ, và cuối cùng thanh gươm ngồi để mà hưởng thụ, bảo vệ chính quyền lợi của chính mình, chứ không phải bảo vệ cho những cái thị tộc của mình nữa, bảo vệ cái gia cấp của chính mình. Thì bắt đầu vấn đề tự ngã đã phát sinh. Thì hai cái người nào nghe được thì cũng quên niệm được, chẳng cần thiết nha. Nhưng đó là hai cái đường dây cho ai muốn tìm hiểu cái kinh Kim Cang, cái phần giai đoạn đầu thì tìm hiểu được, còn không bỏ giai đoạn đầu nên tìm hiểu đoạn sau, tức là toàn hiểu kiểu vô kỵ luyện thái cực kiếm. Ai học là luyện thái cực kiếm thì cũng được, nhưng mà chúng ta sẽ đi từ đầu, đi từ cái sát đế lý, thanh gươm của sát đế lý, nhớ em, chúng ta đi cái từ kinh Kim Cang với thanh gươm của sát đế lý, với cái lưỡi tầm xét của Thiên Đế Thích, cho tới cái thanh gươm của Võ Đang Thái Cực Kiếm, hai cái để hiểu cái kinh Kim Cang. Rồi bây giờ là chấm dứt nha, tới đây cũng quá giờ rồi. Thì tuần sau là trong cái câu chuyện này thì ai có cái gì ý kiến gì nó vui vui thì đặt vấn đề nha.